Thơm tiếng nhân điều từ bi trí vẹn toàn để từ bi tham đạo chuyển về khai ngộ lý cô đơn lạc để từ bi tăng bằng toàn trì chánh pháp vô thượng phương tiện lần thứ hai để từ bi tam bảo lần thứ ba đệ tử quý Phật pháp tăng tam
Thank you. Dạ, Nam Mô Bức Thai Giá, con chánh hạnh thành kính lãnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba 28 tháng 6 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Perry 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình A Tỳ Đàm, nghiệp theo A Tỳ Đàm tiếp theo sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền với sự điều hợp của Thượng tọa Tuệ Siêu. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin thỉnh Xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Dạ, Nam Mô Bức Tha. Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ mọi tay ương. Những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu thiện nghịch duyên, trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với mình tin, biết hộ trì, giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, chúng con tri ân Đại Đức Minh Hạnh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm, nghiệp theo A Tỳ Đàm. Tiếp theo, dạ, chúng con phân thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Kính thỉnh lễ Đức Phật, kính lễ lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính chào chư Tôn Đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục giáo trình A Tỳ Đàm nói về nghiệp, và phần C bài học ngày hôm qua chưa có, không có thời giờ thuyết. Hôm nay Đại Đức Thế Tuệ Quyền sẽ thuyết cái phần C. Nói đến sự chết thì chúng ta tưởng rằng một cách đơn giản, và khi mà đọc qua kinh tạng thì khi nhắc đến cái sự chết thì chúng ta cũng cảm thấy là một chuyện rất bình thường. Nhưng mà ở đây chúng ta học A Tỳ Đàm, chúng ta mới thấy rõ khi mà phân tích về cái chết thì chúng ta sẽ thấy vô cùng phức tạp. Từ cái nguyên nhân của sự chết cho đến những cái trạng thái nghiệp mà phát sanh lên giờ phút cận tử, rồi đến cái sự tái sanh, tâm tục sinh tiếp nối với cái tâm tử, cũng là một vấn đề được bàn đến trong A Tỳ Đàm rất là chi tiết. Và hôm nay chúng ta được nghe Đại Đức Tự Quyền vị giảng sư chính của bài học sẽ giảng về cái phần nghiệp và cái sự chết. Bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cho giáo trình bài học, sau đó cung thỉnh Đại Đức giảng sư sẽ giảng. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Dạ, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu. Dạ, con thành kính đảnh lễ của chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý anh chị. Con xin phép được đọc chánh văn ạ. Giáo trình A Tỳ Đàm, nghiệp theo A Tỳ Đàm. Tiếp theo,
nguyên nhân của sự chết. Chết là sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Chết là sự diệt tận của một mạng quyền. Khi biết tin phá giá, sức nóng, út ná bằng Petro Tha Tú và thức Vinh Ná của một cá nhân, chết không phải là đoạn diệt hẳn, mà chết tại chỗ này là sanh ở chỗ khác. Thọ diệt, một người chết vì năng lực của đời sống đã tận, sở hữu tư, Chetana, lúc này rất mạnh, nó chi phối sự tái sanh. Nghiệp diệt, một người có thể chết trước tuổi thọ của mình do bởi quả mà người đó thọ lãnh ở kiếp này đã hết, năng lực của sanh nghiệp đã tận. Thọ và nghiệp đồng diệt, chết vì cả hai năng lực bị diệt tận. Sát nghiệp, u bắc chê đá các căm má là nghiệp cắt đứt thịnh lình sức sống của sanh nghiệp. Sức mạnh của một nghiệp quá khứ có thể bất thần phiền khởi làm tiêu tan sanh nghiệp của một loài hữu tình, khiến họ phải chết. Ba cái chết kể trên gọi là chết bình thường hay chết đúng thời, kalamarana. Cái chết do sát nghiệp gây ra gọi là chết phi thời hay là chết bất đắc kỳ tử, akalamarana. Một người khi sắp chết, một thiện hay bất thiện nghiệp khởi ra trước người đó, nghiệp ấy có thể là cực trọng nghiệp, có thể là một nghiệp thiện như thiền hay một nghiệp ác như giết cha. Nghiệp này quá mạnh, hiện lên và lấn át các nghiệp khác. Nếu cực trọng nghiệp không có thì cần tự nghiệp sẽ khởi lên, một niệm thiện hay bất thiện sẽ khởi lên do bởi kinh nghiệm mà người ấy đã làm khi xưa. Hay một nghiệp tướng, asana, căm má, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà người ấy nhận lãnh khi làm nghiệp ấy sẽ khởi lên. Hoặc thú tướng, gati nimitta, tức là một hình tướng của cảnh giới sắp tái sanh sẽ khởi lên làm cần tự nghiệp. Nghiệp được nhận thức bởi ý môn thuộc về một đối tượng quá khứ. Nghiệp tướng hiện khởi qua một trong sáu căn môn thuộc về một đối tượng quá khứ hay hiện tại. Thú tướng là một sắc tướng chỉ xuất hiện trong giờ phút lâm chung hay hiện khởi ra dưới hình thức chiêm bao ở một người khỏe mạnh và ngủ gọn, ngủ thật ngon. Được nhận thức bởi một trong sáu căn môn thuộc về một đối tượng hay quá khứ hiện tại. Những điều kể trên khởi lên trong năm tâm sát na của động tấp, rồi được tâm thập di ghi nhận trong hai tâm sát na. Liền theo đó, y cứ theo đối tượng khởi lên, người đó sẽ tái sanh trong cảnh tương ứng. Khi từ trần, một hữu tình với ba nhân có thể tái sanh ở mọi cảnh giới, những hữu tình khác, vô nhân hoặc hai nhân chỉ tái sanh ở cõi dục giới. Khi từ trần ở cõi sắc giới sẽ không bị tái sanh thành một hữu tình vô nhân. Đối tượng nghiệp tướng ở đây thuộc về khái niệm đối tượng thiền quán. Khi từ trần ở cõi vô sắc giới sẽ được tái sanh ở cõi vô sắc, hoặc tái sanh ở cõi dục giới với ba nhân tùy theo trường hợp, hoặc tái sanh ở một cõi cao hơn nhưng không tái sanh ở một cõi thấp hơn. Đối tượng nghiệp tướng ở đây thuộc về đáo đại và khái niệm như hư không vô biên. Khi tái sanh, liền sau khi tâm tục sinh diệt, tâm hồn kiếp sẽ khởi lên, và như một dòng sông, dòng hồn kiếp sẽ trôi chảy cho đến lúc người đó mạng chung. Khi ấy, hồn kiếp sẽ trở thành tâm tử rồi diệt, tiếp theo đó, tâm tục sinh lại được sanh ra. Trong đời sống, sự luân chuyển của tâm hồn kiếp bị chặn đứng nhiều lần bởi các lộ trình tâm thức khởi lên, nhưng một khi lộ trình tâm chìm xuống hộ kiếp thì tâm hộ kiếp lại khởi lên và tiếp tục lưu chuyển cho đến khi bị gián đoạn vì một lộ trình tâm khác. Tâm tục sinh, tâm hộ kiếp và tâm tự của một đời sống cùng y cứ trên một đối tượng giống nhau, cùng có các sở hữu tâm như nhau. Các tâm này thực ra chỉ là một tâm nhưng ba tên khác nhau tùy theo công tác chúng đang làm. Thích Trâm Vi Diệu Pháp giảng dạy do Pháp Sư Giác Chánh và chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ thưa, có nghe rõ. Dạ cảm ơn sư Phật tử. Con kính lễ đến sư phụ thì siêu, kính lễ đến đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng siêu tướng Đức Tăng đang hiện diện. Dạ quý vị nghe lại chưa? Quý vị đã nghe lại chưa? Cảm ơn Phật. Xin chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật hôm nay chúng ta học đến một cái xuyên qua cái đề tài của nghiệp mở đó, mà hôm nay thì nó đến cái chỗ tức là cái sự chết hết sức là quan trọng, và ở đó nó có nhiều cái điểm hay. Kính bạch sư phụ, từ siêu con sẽ cung thỉnh sư phụ sẽ một lát ở trong đây nó có một cái chương trình ở cái thời gian đầu thì con sẽ đảm trách, nhưng phần sau đó con kính thỉnh sư phụ, kính thỉnh sư phụ để sư phụ sẽ giải sơ luận về dạ, sẽ sư phụ sẽ giải sơ lược về một cái quy trình tâm của cái lộ tâm cận tử, và cũng như là lộ tiến trình mà tâm nó chuyển tiếp ở đó. Thứ nhất là sư phụ sẽ chuyên dạy và sẽ đầu sâu ở chỗ này để cho chư Phật tử thấy cái sự tái sinh của một chúng sinh nó như thế nào. Nếu mà con nói thì nó sẽ không bằng sư phụ gì, cho nên con sẽ nói về cái những cái nguyên nhân của sự chết và những cái theo cái quy trình của cận tử nghiệp, của thú tướng vân vân, của nghiệp tướng vân vân, và cái phần sau mà như mà chúng ta vừa nghe đã nghe nghe về cái lộ trình tâm ở đó. Nếu như mà giảng sơ sài quá về cái lộ trình tâm thì nó rất là ổn. Thì hôm nay để toàn thể đại chúng và chúng ta hiểu và nắm bắt được cái tại sao một cái lộ trình tâm nó được diễn tiến như vậy, để chúng ta biết được một cái sự nối tiếp của một kiếp sống của giữa cái tử và giữa cái sanh, giữa cái sống và giữa cái chết, cái sự tái tục, cái sự tiếp sau nó như thế nào. Thì đây là một điều mà chúng ta cần nắm bắt một cách chuẩn xác, chứ không phải rằng chết là hết hay là chết là đi tái sanh, mà đi tái sanh là sao, hay chết là nghiệp thức nó còn hay không. Mà ở tại sao trong kinh văn dạy rằng tức là khi tức diệt thì thọ diệt thì nghiệp diệt, hoặc là khi mà tất cả ngũ uẩn đều diệt, vậy thì nó có cái tái sanh hay không? Đây cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải mở rộng hơn. Cho nên con sẽ kính cung thỉnh sư phụ sẽ ở phía sau, sư phụ sẽ tổng kết lại tất cả và sư phụ đưa lên một cái quy trình của tâm pháp về cận tử, về cái lộ cận tử, cũng như là về cái lộ cái như là cái sự tái sanh của chúng sinh nó như thế nào. Dạ, con xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhavato Tang Phakkhavanta Apiwade Miswa Khato Phakkhavata Thammo Thammang Namasa Supatipanno Phakkhavato Sangkhang Namami. Chúng đệ tử tịnh thân khẩu ý tán dương công đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quái lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cũng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy Giác. Kiếp của một chúng sinh là một sự này, có những chúng sinh có nhất quẩn, có những chúng sinh có tứ danh quẩn, có những chúng sinh có ngũ quẩn, như là con người ở cõi dục giới. Thì chúng ta thấy ngũ quẩn thì nó sẽ như thế nào? Ngũ quẩn nó sẽ tiêu diệt, ngũ quẩn nó sẽ chấm dứt. Thì chính cái ngũ quẩn chấm dứt đây chính là cái gì? Đó chính là một chúng sinh chết. Thì chúng sinh chết và chúng sinh sẽ như thế nào, hết hay là sẽ ra sao đây? Tái sanh là tái sanh như thế nào, và nó đi đứng nó ra sao? Chúng ta đọc qua kinh văn, chúng ta đã thấy một cái sự tường tận hết sức là lớn. Đó là cái gì? Ở đây muốn nói rằng là cái sự chết là sự chấm dứt, chúng ta nghe rõ, chấm dứt chỉ tạm thời. Có sự chấm dứt, quả thật chấm dứt, mà chấm dứt nó tạm thời và nó được chuyển tiếp như là một cái, như chúng ta thấy những cái màn hình mà li ti, đây là những nguyên tử mà nó được nối tiếp. Chúng ta nhìn trên màn hình chúng ta sẽ không thấy được, nhưng quả thật đó là những nguyên tử, nó được những cái bào tử, những nguyên tử nó được nối tiếp liên tục trên cánh mắt nhìn của chúng ta. Xin chúng ta nhìn lên màn hình tivi hay là nhìn lên màn hình vi tính đây, computer này, thì chúng ta sẽ không chia thấy được, nhưng quả thật nó là một cái, nó là đa cái sắc màu, nó đa cái sắc diện để nó nối tiếp. Thì quả thật cái sự sống này như những sát na sẽ nối tiếp, sẽ như là một hải triều mà nó gồm nhiều nước, nó nối cuộn chảy liên tục cho kiếp của một chúng sinh. Và chết tức là một sự chấm dứt, có sự thay đổi. Mà thay đổi đó cái gì? Như chúng ta thấy ở đây có một cái xác định rõ ràng, tức là sắc pháp sẽ chấm dứt. Mà sắc pháp ở đó chính là cái gì? Chính là mạng quyền. Mà mạng quyền cái chi biết tên trí giá, mà mạng quyền ở đây hết sức là lớn. Nếu như tâm pháp không có hiện khởi thì trời sẽ không có nó sắc mạng quyền nó xuất hiện. Mà đòi hỏi nó phải có gì? Nó phải đủ có cái thời tiết hay là có tứ đại, để chính là cái sức nóng của nó. Đất nước lửa gió này nó phải được hội đủ cái nguyên nhân và điều kiện. Như đã nói, khi một chúng sinh chết ở đây, tức là chúng sinh đó tái sanh ở chỗ khác, thì ngay khi đó thức hay là ngũ uẩn của chúng sinh nó sẽ diệt. Chúng ta gọi là chỉ diệt thì nấy hơn, tức là ngũ uẩn tới đó nó sẽ thay đổi, nó sẽ chấm dứt, nó có sự chuyển tiếp khác. Bởi vì khi mà ngũ uẩn chấm dứt, ngũ uẩn sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn, thức uẩn này, sắc thọ tưởng hành nó đã diệt, thì lập tức hành và thức uẩn nó sẽ cấm thức, sẽ diệt luôn. Bởi vì thọ diệt, khi mà thọ diệt tức là lúc đó sẽ không có tư, có chia tana xuất hiện ở trong từng cái tâm đó nữa. Trên khi một con người chết, chúng ta thấy từ linh hồn, chúng ta gọi là cái linh hồn, chứ sự thật ra là cái tâm thức của chúng sinh, chứ không có linh hồn. Cái linh hồn đó sẽ được hiểu chính là cái tâm thức của chúng sinh. Cái tâm thức, khi mà tâm thức của chúng sinh mà lìa khỏi xác thì tự nhiên cái xác này nó như là khúc gỗ. Và trong kinh văn chúng ta thường nghe chư tăng đọc á, à, thân người hiện tại đây như lá cạn, và xin lỗi, tức là cái con người này như là khi mà đã chết rồi, khi mà đã chết thì cũng như là khúc cây, như là đống to mà nó ở trên mặt đất này, nó không còn là cái gì cả. Bởi vì sao vậy? Khi đó cái dòng tâm thức khi mà đã rời khỏi thì cái sắc pháp này nó không tiếp nhận được. Do cái gì? Do cái hai đó, do quá thuốc, cái sắc y vật, hay là cái trái tim, hay là chúng ta nơi tâm hồn như sao của chúng ta, sắc cái tim đó trên nên nương trú của tâm, thì nó không có sự, nó sẽ không có trôi chảy nữa. Và khi mà nó không có hoạt động nữa thì cái máy nó ngừng thì lập tức nó sẽ nguội máy và nó lạnh. Tại sao của người chết nó lạnh là vậy? Con người chúng ta sống thì nó ấm, bởi vì nó có thời tiết. Mà ở đây chúng ta thấy nó còn gọi là sức nóng, u xà ná, hay gọi là tê chô tha tú, là như vậy. Và nếu như cái kiếp sống của con người mà chỉ có cái xác không có cái hồn thì chuyện này không được có. Nếu như là một chúng sinh thì chúng sinh đó vừa có danh pháp và cười, vừa có sắc. Nếu chúng sinh ở cõi dục giới hay ở cõi ngũ uẩn thì chúng sinh đó phải được phối hợp giữa danh và sắc pháp. Mà nếu danh và sắc pháp này không có mặt một cách đồng thời thì chắc chắn rằng là chúng ta nhớ rằng là thí dụ như là chúng ta là cõi người, thì cõi người hay cõi thú hay là bàn sanh địa ngục Atula đều sẽ là ngũ uẩn. Mà tùy theo cái cảnh giới, tùy theo cái lúc tái sanh của chính người đó. Phải nói rằng cái sự chết là một điều mà tại sao tất cả chúng ta sợ? Bởi vì kính thú vị, bởi vì chúng ta yêu kiếp sống. Chúng ta muốn sống do cái tham ái nó làm nhân, cái tham ái nó làm duyên. Và gọi là cái thức, cái ngũ uẩn diệt ở đây thì chúng ta nên nhớ, nó diệt hay là nó chấm dứt chỉ là một cái sự nối tiếp. Nó tới cái giai đoạn này nó chuyển tới cái cũng như là một mà chúng ta đi từng chặng xe. Thì cái chặng xe đó là một kiếp sống này chúng ta đang sống. Chúng ta đang đi trên một đoạn đường mà nó gọi chuyển qua nhiều cái chặng xe, nhiều cái chặng đường sanh tử. Thì tới cái chặng xe này chúng ta dừng chặng xe này, thì chúng ta đi qua cái chặng xe kia. Thì cái gọi là đi qua đó chính là cái sự tái sanh qua cái chặng xe khác. Nhưng nó có thể là nó khác, nhưng có thể là nó không giống nhau, nó không có cái sự đồng nhất. Và chính không có sự giống nhau, không có sự đồng nhất, đó chính là cái gì? Đó chính là cái mà chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết rõ ràng. Không phải mình chết là tất cả nó nguội lạnh, tất cả nó sẽ chấm dứt. Bởi vì nếu mà chấm dứt như vậy thì những cái buồn vui, những cái thiện ác, những cái mà chúng sinh coi như là quán thù và quan trái sẽ đi theo, tức là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đó nó sẽ chạy theo chính chúng sinh. Rồi lần nói rằng ngũ uẩn chấm dứt, hay là chúng ta ở đây chúng ta thấy là thức diệt. Cái sự chữ cái sự thức diệt ở đây là có nghĩa là chỉ là như đã nói là một sự chuyển tiếp từ kiếp sống này sang cái kiếp sống kia. Chúng ta có một cái sự nháy mắt, từ chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta chỉ chớp mắt nháy một cái thì cái sự chết, cái sự sống nó còn lẹ hơn vậy nó. Thì cái mà chúng ta nhắm mắt đó là cái chết, chúng ta mở mắt đó là cái sống. Thì hỏi rằng là vậy thì một tích tắc chớp mắt đó, đó là một sự sống, cái chết nó sẽ nối liền như vậy. Cho nên trên cái tinh thần của kinh điển Nguyên Thủy, trên kinh điển mà lời Phật dạy đó, là khi chúng sinh chết đó, khi chúng sinh chết thì chúng sinh không có cái gì. Cái thứ gì không phải là mất đi, mà nó vốn là nó sẽ tạm thời, nó sẽ có một cái không phải là tạm thời, trú ná gá nương ở nơi nào đó, rồi sẽ chờ chúng ta rồi đi mà tái sanh, mà đi làm cái này cái nọ, thì hoàn toàn chúng ta nhớ nó không phải là như vậy. Mà khi chúng ta chết, tức là khi nào tâm tử xuất hiện, thì ngay khi đó là tâm gì, tâm sanh sẽ xuất hiện. Cho nên chúng ta đừng có hiểu rằng là chết rồi mình vất vưởng đâu đó, rồi mình chưa có đi đầu thai, hoàn toàn gọi là cái từ chúng tôi tạm gọi là một cái từ đầu thai, hoàn toàn là đã đầu thai rồi và đã có cái sự tái sanh rồi. Nhưng có thể lúc đó chúng ta tái sanh lúc ở cảnh khổ, thì sau đó nhờ cái sự làm phước, nhờ cái sự gia trì chú nguyện hồi hướng của gia quyến, hay là họ nhớ lại cái việc phước của họ làm, thì họ có thể tái sanh lại cái cõi an vui, chứ không phải là đợi tái sanh. Chúng ta phải hiểu như vậy, chứ không phải là chết mà rồi xong mà đợi qua từng ngày 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cho tới 49 ngày rồi lúc đó mới là tái sanh. Thì cái điều này chúng ta nhớ, chúng ta phải xét lại ha, không phải đơn giản như, không phải chỉ là nghĩ như vậy. Cho nên cho rằng là nếu gọi là 49 ngày thì lúc đó tâm nó ở đâu, đúng, tâm nó ở đâu, hoàn toàn kính thưa quý vị, tâm nó không có ở đâu cả, mà nó đã tái sanh rồi. Một lát nữa chúng ta sẽ nghe sư phụ Tề Siêu sẽ nói lên đến một cái quy trình của tam pháp. Mình tại đây chúng tôi chỉ nói sơ về cái lộ với cận tử, khi sát na cuối cùng, khi động tốc cuối cùng chấm dứt thì nó sẽ hiện khởi một cái, nó còn cái thập di một chút xíu nữa là lập tức nó sẽ qua một cái lộ tâm sanh mới. Bởi vì khi mà chúng ta nói về nghiệp thì chúng ta phải nói một cách chuẩn xác, khi chúng ta nói phải nói một cách ổn định, một cách tốt đẹp, chứ không phải mà nói bằng cách tức là nó chỉ đơn giản, chỉ là một sự tạm thời của kiếp sống. Cho nên kiếp sống chúng sinh sinh tử răng trôi bao đời nay, không phải là chỉ có một kiếp, không phải chỉ là bao nhiêu đó rồi sẽ hết, mà nó là một dòng trôi chảy. Bởi cho nên chúng ta đứng đàm tiền tiền vô thủy hậu hậu vô chung của kiếp luân hồi. Kiếp luân hồi tức là cái kiếp mà nó luân chuyển và nó trả lại, luân chuyển trả lại, đó chính là do cái gì, do từng cái sở tâm sở tánh, từng cái hành động do thân, hành động do khẩu, hành động do ý của tất cả chúng ta làm, và tính gì đó nó sẽ được đúc, nó sẽ được kết tạo tụ nơi đó, mà theo quy trình của vi diệu pháp thì phân tích rất là rõ ràng. Cái thứ gì, cái thực chất nó cũng như là cái ngọn đèn này được nối qua cái ngọn đèn kia, và từ cái ngọn đèn này nó chấm dứt, thì nó chấm dứt ra thì chúng ta thấy nó không có một cái sự ví dụ từ một cái ngọn đèn thứ nhất mà qua ngọn đèn thứ hai thì ngọn đèn này nó tắt, thì cái sự nối tiếp của một cái ngọn đèn qua lại đó thì cũng như là một sự tái sanh. Thì các quý vị, đó là cái câu mà ở trong kinh Na Tiên, khi mà ngài Na Tiên, khi mà Đức Vua Milinda hỏi ngài Na Tiên rằng, nếu nói rằng ngũ uẩn diệt, vậy thì nghiệp còn hiện hữu đâu? Bởi cho nên nếu có thiết rằng là chúng sinh chết thì ngũ uẩn nó diệt, tức là thức cũng diệt, quả thật như vậy, thì Đức ngài Nagasena là đã chấp nhận như vậy. Nhưng điều tại sao là chúng sinh lại còn mang cái nghiệp của mình? Nếu mà đã coi như sắc thực tưởng hành và thức quẩn đã kết thúc thì thức quẩn cũng diệt. Diệt ở đây không phải là là chứng đắc diệt như các vị thánh. Mà ở đây tức là cái sự thay đổi, cái sự chuyển kiếp, chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Chúng ta muốn nói rõ ràng về cái chết cho quý vị biết. Dạ, tất cả chết chúng ta sẽ đi tái sanh, nhưng cái sự tái sanh nó như thế nào? Dạ, thì nó là một sự thay đổi, nó như là chúng ta gọi là mặc cái áo mới, quả thật như vậy. Mà liệu chúng ta được mặc cái áo mới hay không, đó là những thiện, những cái thiện nghiệp hay là những cái sự tái sinh chúng ta ở cái cõi vui. Còn nếu như chúng ta chẳng những chúng ta đang mặc áo mới, áo tốt, mà chúng ta thay đổi, chúng ta mặc áo xấu hơn nữa, hoặc là không có áo để mặc nữa, thì cái đó tùy theo cái tâm của chúng sinh, tùy theo cái nghiệp của chúng sinh. Thì cái thú vị thì ngài nói cái xin nói ngày ngày ví dụ như là một cái đèn cầy, từ cái đèn này mò qua đèn kia, thì hỏi rằng cái đèn cầy đó nó mất có phải không? Không phải như vậy, mà cái lửa này nó được mồi, và nó được coi như là thắp sáng lên. Hay là Nagasena ngày hỏi ngài vua Milinda rằng như là trước kia mà đại vương học được những cái toán học hay học được những cái sử hoặc là địa gì đó do cái người thầy của mình dạy, thì những cái chương trình đó là do cái sự truyền miệng của thầy mình sang cái đầu óc của mình, hay là từ cái miệng của ông thầy mà nó chạy qua cái miệng của mình, thì hoàn toàn không phải từ miệng này chạy qua miệng kia, mà do cái gì, không có chạy qua mà do cái gì, do cái kiến thức, do cái kiến văn, do cái học hiểu, do cái nghe và cái sự suy nghĩ của mình, và thế là nó được tiếp nhận như vậy. Thì được tiếp nhận này thì cũng như là kiến văn đó nó được cái gì, ai mất hay là mình, hay mình còn, thì chính là ở mình. Kiến văn đó mình học hiểu được thì chính là do ông thầy mình truyền, thì cũng như là một cái sự tái sinh. Thì cái hướng giới, cái cảnh giới tái sinh đó, khi mà từ cái ông thầy cũng giải cho mình nghe, thì mình nhớ về cái như 1 + 1 = 2, thì mình biết rằng 1 + 1 = 2, thì chính từ ông truyền qua cho mình biết rằng 1 + 1 = 2, thì đó là sự tái sinh. Chúng ta nói như vậy là chúng ta chỉ nói một cái gọi là cái sự tái sinh, nhưng nó phải qua một quy trình hết sức là chập trùng và nhiêu khê trên cái lộ trình tâm mà chúng ta sẽ được nghe. Chúng ta sẽ một chút xíu nữa chúng ta sẽ được nghe sư phụ Trị Siêu sẽ nói sơ về cái chuyện này. Và cái thú vị và như ở trong đây chúng ta thấy gọi là thọ diệt, tức là cái gì, ở đây nói thọ tức là những cái tâm phụ tùng, tức là cái thọ, cái đời sống của con người, tức là đời sống của một cảm thọ. Mà khi cảm thọ đó nó phải đi liền xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tắc ý, mà chính những cái tâm này nó không được có sự nối tiếp, thì đương cử là thọ diệt. Thì thọ diệt thì cái gì, thì tất cả cũng đồng để chuyển qua một cái danh pháp mới, tùy theo cái sở hành sở tâm, tùy theo cái nghiệp của chúng. Thì có những cái thọ nghiệp, thọ diệt thì nghiệp diệt, nghiệp ở đây có nghĩa là sắc nghiệp cũng có, mà có thể nói rằng thọ và nghiệp đồng diệt. Ở đây có nghĩa rằng ở đó chính là cái sắc nghiệp của chúng ta nó chấm dứt. Sắc nghiệp ở đây như là chúng, như hồi nãy chúng ta thấy là cái như chẳng hạn như là sắc mạng quyền sẽ chấm dứt. Mà sắc mạng quyền chấm dứt, sắc mạng quyền tức đây chính là cái sắc nó để duy trì, nó có khả năng nó để nó chi phối cho cái kiếp sống của cái mạng sống con người. Khi chúng ta thấy người ung thư ở đó, tức là sắc pháp nó hoại, tức sắc mạng quyền nó chấm dứt, chỗ đó là chỗ đó sẽ chết. Khi mà nó bị ung thư, nó bị thối, nó bị ung qua chết rồi thì nó sẽ chấm dứt, nó sẽ chết ở sắc na, nó chết bởi do cái tâm thức nó không còn liên hệ tới đó nữa. Cái thọ nó không còn cảm giác, nó không còn cảm giác đau, cảm giác ngứa, cảm giác coi như nóng, cảm giác khó chịu ngay chỗ đó nữa. Mà như chúng ta thấy con người bị bán thân, chỗ đó nó có thể là một, có thể bán thân toàn phần và sẽ có thể cứu chữa được, là do cái sắc nghiệp của người đó nó chưa có chấm dứt hoàn toàn. Còn nếu như mà bán thân mà kiểu mà tê liệt mà nó cứng, chẳng hạn như là nó bị mất đi những cái sắc thần kinh, hay là mất đi cái sắc nghiệp, hay mất đi cái sắc mạng quyền của chính nó, thì là thôi, kết thúc. Thì nó không có một sự nối tiếp, nó không có một sự hỗ trợ. Và cái đơn vị, chính là những cái gì? Nó là những cái sắc này, nó là một yếu tố để tạo cho tâm nó nương giá và nó xuất hiện. Bởi vì đó cũng chính nghĩa cái nghiệp này hay là cái cảnh, chính là cái cảnh này mà nó cho tâm nó nương, nó dựa. Và chúng sinh thì chính là cái gì? Thừa từ của nghiệp. Chúng sinh là mang một cái nghiệp, thừa từ của nghiệp. Và chúng sinh là cái gì? Là nơi mà mỗi người đều có một cái nghiệp riêng của chính mình. Thế mà chúng ta làm ác làm lành thì từng cái làm ác làm lành đó chúng ta sẽ có sự xuất hiện của những cái gì mà chúng ta thấy là có sự xuất hiện của của các cái nghiệp. Khi gần tới giờ phút cuối cùng, cái nghiệp tướng, cái thú tướng của chúng sinh nó sẽ xuất hiện. Mà nghiệp tướng, thú tướng của chúng sinh nó xuất hiện, tức là chúng ta ghi lại và chúng ta nhớ lại những việc làm của chúng ta ở trong đời hiện tại, tức là những cái cảnh quá khứ nó sẽ hiện về như là một cuồng phim. Có những sự ví dụ chẳng hạn như cái sự chết, khi mà cái tâm tình hình tử cuối cùng nó như là một cái sự trạo hối lại của quãng đời của chúng ta. Mà khi nó bắt cảnh, nếu như chúng ta thời bình nhật, chúng ta thường làm phước, chúng ta thường lo tu, hay chúng ta thường lễ Phật, chúng ta nhìn hình ảnh Phật, khi chúng ta chết từ đó nó diễn qua một cái tâm lộ, chúng ta nhìn thấy, chúng ta nhớ lại chúng ta có lễ Phật, chúng ta có làm phước, chúng ta có nghe kinh, chúng ta có tu tập, thì từ lúc đó thì nó bắt được cái cảnh thiện đó, nó bắt được cái cảnh tốt đó, thì ngay lúc đó nếu như chúng ta tái, nếu chúng ta chết ngay đó thì chúng ta được sanh thiên giới. Bằng ngược lại, khi mà cái cận tử nghiệp đó, hay là cái mà chúng ta cho là cái thường nghiệp đó mà nó xuất hiện mà ngay khi đó mà chúng ta làm việc ác, thì chúng ta nhớ tới cảnh ác thì chúng ta sẽ tái sanh lại cõi ác. Bởi cho nên trong cái bài kinh mà đại mà tiểu nghiệp phân biệt kinh hỏi rằng một người làm phước chắc chắn là người ấy sẽ thành thiên giới, Đức Phật nói cũng chưa chắc. Một người làm thiện chắc chắn, xin lỗi, một người làm ác chắc chắn họ sẽ đọa địa ngục, thì Đức Phật này cũng chưa chắc. Nhưng ta nói rằng những người làm ác mà sanh thiên giới chỉ là trong một giai đoạn ngắn, và những người làm thiện họ đọa sanh địa ngục thì cũng trong một thời gian ngắn họ sẽ tái sanh lại, là do chỗ này. Do khi mà chúng ta thấy cả đời chúng ta làm phước, nhưng khi chúng ta cuối cùng chúng ta bực bội, chúng ta ân hận cái chuyện gì đó, là ngay lập tức thì chúng ta chết, chúng ta tái sanh ở đọa xứ. Mà ngược lại, khi cái người làm ác như thì họ nhớ là cái dòng tâm của họ diễn qua phút cận tử cuối cùng, thì họ nhớ là họ làm việc thiện gì đó, ngay khi đó họ chết ngay đó thì họ sanh được thiên giới, nhưng chỉ là trong một giai đoạn. Thì kính thưa quý vị, cái sự sống, cái sự chết của tất cả chúng ta nó đến hết sức là bất thường. Bởi vì một trong những cái mà chúng ta không có thể đoán biết được chính là cái gì? Chính là cái nghiệp, và chính là cái chết của chúng sinh. Chúng sinh không có thể thể biết được. Cho nên ở trong tinh thần Phật Pháp hết sức là quan trọng về cái gì? Về cái việc làm bình thường của chính mình, mà gọi là cái tu bánh xí á. Bất tu bánh xí á. Mà bất tu bánh xí á thì ngay khi đó tức là cái gì? Cái việc làm mà do cái thói quen của chúng ta cứ làm, do cái thói quen của chúng ta cứ sinh hoạt, chúng ta cứ nói năng, thì chúng ta tu cũng vậy nữa. Chúng ta suốt ngày chúng ta đọc kinh, suốt ngày chúng ta niệm Phật, suốt ngày chúng ta tu thiền thì chắc chắn là sẽ được an vui. Còn nếu như không thì chúng ta sẽ hết sức dễ dàng sẽ dẫn đưa chúng ta. Mà khi mà nó dẫn đưa chúng ta thì thường là nó đưa chúng ta tới cái gì? Đưa phần tử, tức là cái cảnh của nghiệp, tức mà chúng ta thường gọi là Kamma Aramana, tức là cái cảnh của nghiệp, hay là dấu hiệu của nghiệp, tức là Kamma Nimitta, là nó biểu cái sự biểu thị của cái nghiệp. Thì lúc đó nó sẽ diễn trình cho chúng ta rất là nhiều thứ, nhiều điều, mà tất cả đều lo sợ trước cái sự ra đi, trước cái sự chết của chính mình. Mà cái sự chết của chính mình tất cả ai cũng sẽ không bao giờ tránh khỏi, bởi vì sanh ra thì phải có chấm dứt, mà chấm dứt đó chính là cái gì? Chính là cái sự diệt. Phải có nhân sanh thì có cái nhân diệt. Sắc quẩn này hiện khởi thì sắc quẩn nó cũng sẽ diệt, nó sẽ có sinh trụ diệt nó sẽ có một cái sự khởi và nó có một cái có cái điểm kết, có cái điểm khởi thì có cái điểm kết, mà có cái mở thì có cái đóng, có cái sanh thì có cái tử. Cái sự tu tập làm sao mà chúng ta thấy không còn chết, không còn già, không còn bệnh, không còn chết là cái gì? Khi đó chúng ta không còn bị cái gì, khi còn không còn bị cái nghiệp nó chi phối nữa. Mà nghiệp đây chính là những hành động dữ lành của thân nghiệp, của khẩu nghiệp, của ý nghiệp. Cho nên đây là một điều hết sức là quan trọng mà trong đời sống mà chúng ta thấy cái mạng sống của chúng ta là một điều quý. Theo ra đây tức là khi mà thọ nó còn đầy đủ, nó còn tăng trưởng thì chúng ta không lo tu tập, chúng ta không lo hành thiện, để khi mà tuổi thọ của chúng ta hay khi cái mạng sống của chúng ta nó bị chấm dứt đi, cái tuổi thọ của chúng ta nó chấm dứt mà chúng ta không, lúc đó chúng ta bệnh hoạn rồi chúng ta mới lo tu, thì cái đó là một điều hết sức là nguy hiểm, hết sức là uổng thay cho một kiếp sống mình. Bởi vì có câu mà chúng thường nghe, tức là cái đó là chớ để đến già rồi niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ mấy đầu xanh. Không phải cái sự chết mình để cho là một tuổi, hai tuổi, ba tuổi, 100 tuổi, 80 tuổi, mà tất cả cái sự chết ở trên cuộc sống này nó sẽ diễn tiến với tất cả mọi người và mọi loài. Và con xin giảng thuyết tới nơi đây. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin sẽ nói sơ lược ở nơi đây. Và tiếp theo con sẽ kính cung kính sư phụ Tỳ Siêu, sư phụ Quang Hỷ, tức là sư phụ nói qua một cách rõ ràng về cái quy trình của cái sự chết của một chúng sinh mà xuyên qua cái lộ trình diễn tiến của vi diệu tạng. Và con kính cung kính sư phụ dạy xin cảm chấm dứt nơi đây. Kính dân Phật phước đến chư tăng và kính chia đều đến toàn thể cho Phật tử. Mong quý vị được tấn quá tụ tập. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Nam mô Bổn Thầy Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, chúng ta còn hai ngày nữa thì chúng ta đã hết cái giáo trình vi diệu pháp. Trong một tháng học về giáo trình vi diệu pháp để cử niệm công đức của cố hòa thượng luận sư Tịnh Sự. Học qua vi diệu pháp mà chúng ta học trong cái giáo trình như thế này thì thực ra cái giáo trình này chỉ tóm lược những cái phần chủ yếu, những cái phần căn bản thôi. Chứ nếu mà chúng ta đành phải học cho hoàn tất cái bộ môn vi diệu pháp thì có lẽ là chúng ta sẽ không có nước trôi được. Nếu mà dạy trực tiếp ở trên lớp thì chúng tôi sẽ hướng dẫn, sẽ trình bày ở trên bảng để cho quý vị thấy rõ. Nhưng mà dạy ở trên Zoom thì có đôi khi có những từ hay là có những cái diễn biến của lộ tâm, chúng ta chỉ nói bằng miệng, chúng ta không có hình dung được. Nên cái khó là khó ở chỗ đó. Tuy nhiên, ở trong bài học ngày hôm nay, nó cũng không phải là rắc rối lắm. Chúng ta có thể học được. Chỉ có điều là mong tất cả chư tăng và Phật tử trong room chúng ta chú ý đến từng cái giai đoạn, từng câu nói mà chúng tôi cố gắng trình bày. Tiếp theo lời của Đại Đức Tuyền Quyền thì chúng tôi xin nói thêm về cái vấn đề chết và tái sanh, sự chết và sự tái sanh. Đây là một đề tài cũng rất lý thú và cũng rất quan trọng cho người học Phật. Cái quan niệm thông thường của người đời thì họ chỉ biết rằng khi tắt thở là chết, rồi chết rồi sanh ở đâu họ không biết, không biết cái quy trình sanh như thế nào. Họ chỉ theo cái lối giải thích thông thường là chết rồi phải đi đầu thai. Nhưng mà khi mà chết rồi thì tâm thức chưa đi đầu thai được, phải vất vưởng chờ đợi phán quan diêm vương kêu án rồi mới định đoạt cho cái cảnh giới tái sanh của họ. Cho nên họ cho rằng sau khi chết, cái kiếp sống này con người ai cũng phải trải qua 7-7-49 ngày, gọi là thân trung ấm. Với cái quan niệm này, nó hoàn toàn trái ngược với A Di Đà. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng cái kiếp sống cũ và kiếp sống mới nó chỉ bị gián đoạn là cái thân sát quẩn thôi. Bây giờ mình là một ông lão, một bà lão, thân xác đã già nua. Khi mà chết đi rồi tái sanh ở cảnh giới khác, như là cảnh giới người chẳng hạn, cảnh giới nhân loại, thì phải ở trong bụng mẹ ở trong 9 tháng 10 ngày hoặc là 10 tháng. Rồi do nhờ cái thức ăn của người mẹ cung cấp, và trong thời gian đó cái thai nhi nó sẽ phát triển cái thể xác. Từ lúc trục sinh thì chỉ có một cái phôi thai bé tí do tinh cha huyết mẹ hiệp thành. Rồi cái phôi thai đó một tuần lễ sau nó phát triển thành một cục máu. Rồi 11 tuần lễ sau thì nó phát triển có hình dạng của các giác quan như là mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân, nó phát triển. Rồi dần dà khi mà sanh ra khỏi bụng mẹ, nó bắt đầu ăn, uống và thở, rồi mới thành cái thân của con người ở thời thơ ấu. Thì thân sắc quẩn nó phải qua cái chu kỳ nó biến hóa như thế. Nhưng mà nếu chúng ta nói về cái tâm thức đó, thì thưa quý vị, có một định lý ở trong A Tỳ Đàm khi nói đến cái tình trạng sanh diệt nối tiếp tương tục của tâm pháp, gọi là Anantarapachaya, là vô gián duyên, hay là Samanantarapachaya, đẳng vô gián duyên. Tức là tâm thức nó liên tục, nó liên tục nối tiếp nhau sanh lên, không có gián đoạn được, không có cái kiểu mà gọi là vất vưởng ở trên hư không rồi chờ đợi cho cái linh hồn đi nhập vào cái thể xác khác, nhập vào thai bào của con người hoặc là nhập vào thai bào của con thú, con chó, con heo, con vân, không phải như vậy. Ở đây thưa quý vị, chúng ta trở lại với cái ý nghĩa về cái sự chết. Ở đây trước nhất là chúng tôi nhắc lại cái lời của Đức Phật. Lời của Đức Phật đã dạy các vị tỳ kheo rằng: này chư tỳ kheo, nếu chết là cái sự chấm dứt hoàn toàn, chấm dứt mạng sống hoàn toàn, danh và sắc không còn hoạt động nữa. Thời như vậy là đối với chúng sanh phàm phu chưa phải là chết, chỉ có vị A-la-hán là mới viên tịch, mới là chấm dứt hoàn toàn cái sự diễn biến tiếp nối của đời sống cũ và đời sống mới. Chỉ có vị A-la-hán mới chấm dứt như vậy, cái chết đó mới là chết thật sự. Còn này chưa tỳ kheo, nếu nói chết là cái sự kết thúc mạng quyền của đời sống cũ để tiếp nối cái đời sống khác, chữ mạng quyền, chữ chi quy tinh ra giá ở đây thưa quý vị là cái sự sống trong cái sắc pháp này, nó có cái sự sống, cái danh pháp nó cũng có sự sống, cho nên gọi là chi quy tinh ra giá chi tất si cá, hay là chi quy tinh ra giá rupa, sắc mạng quyền hay là sở hữu mạng quyền. Hai cái mạng quyền đó mà nó đoạn diệt mất đi đó thì được gọi là cái sự chết. Nhưng mà cái chết này mà còn cái sự tiếp nối bằng cách là vô gián duyên, do cái tâm tục sinh tiếp nối với cái tâm tử của đời sống cũ, thì chết như vậy đó là kẻ phàm phu. Đang chết, kẻ phàm phu sẽ chết như cái kiểu cách đó. Nhưng mà chết đó là chết giả thưa quý vị. Chết rồi còn tái sanh ở cảnh giới khác, chứ chưa có chết thiệt như vị A-la-hán. Rồi Đức Phật này giải tiếp rằng, còn nếu mà nói chết theo cái cách, theo cái ý nghĩa gọi là cái sự diệt mất của sắc na tâm, hay là của bọn sắc, gọi là kalapa arupa, thì ngày các tỳ kheo ở chúng sanh trong mỗi giây phút đang chết và sống, sắc na này diệt sắc na khác sanh lên, bọn sắc này diệt bọn sắc khác sanh lên, tế bào này diệt tế bào khác sanh lên, thì như vậy nếu mà nó chết là cái sự đoạn diệt của từng sắc na từng bộ sắc, thì chúng sanh đang chết. Chúng ta phải hiểu cái cách đó. Không biết là nói như vậy quý vị có hiểu được chưa? Hãy cái đoạn nào mà quý vị hiểu được rồi thì chúng ta mới nói tiếp. Quý vị có hiểu được ba cái cách chết đó chưa? Chúng tôi chậm chậm lại chút xíu. Quý vị có thể ôm nhớ lại cái ý nghĩa này, rồi chúng ta lại tiếp tục qua cái ý nghĩa khác. Bây giờ trong ba cái cách chết đó, thì trong bài học ngày hôm nay là nói đến cái chết của kẻ phàm phu, mà cái chết chấm dứt đời sống cũ để tái sanh cái đời sống mới. Đó là cái đề tài mà bài học ngày hôm nay được đề cập đến. Như vậy ở trong room có các Phật tử chúng ta đã hiểu được, thì chúng tôi là tiếp tục qua cái phần khác. Chúng ta nên biết rằng là đối với vị A-la-hán, khi mà Ngài viên tịch, thì cái thời điểm mà viên tịch, cái thời điểm chết của vị A-la-hán hoàn toàn ở trong cái lộ cận tử là chánh niệm, và để cho kết thúc danh và sắc, nên không có những cái hiện tượng như là nghiệp tướng, nghiệp tướng thu tướng không có khởi lên trong cái giờ cận tử. Cảnh của nghiệp không có, không có sanh khởi ở đây. Còn đối với kẻ phàm phu á, vì rằng là chúng ta đã tạo nhiều nghiệp lực do thân, do khẩu, do ý, đời sống của chúng ta tạo những thiện pháp hay là tạo những cái ác pháp, nó trở thành trọng nghiệp hay là trở thành thường nghiệp Achintatthamma. Để rồi cái giờ phút lâm chung, chúng ta bị ám ảnh, bị chi phối cái nghiệp đó. Và cái sự ám ảnh chi phối này, nó sẽ tạo nên một cái loại tâm cận tử, là cái động lực tâm cận tử là động lực thiện hay là động lực bất thiện. Rồi nó tạo ra cái sự tái sanh trong đời thứ hai, trong đời kế tiếp. Nói đến cái vấn đề này thì chúng ta cũng nên biết rằng, chúng ta trở lại với bốn nguyên nhân chết của loài người. Thứ nhất gọi là Ayukhaya Marana, tức là chết là do hết tuổi thọ, mà ở đây dịch là thọ diệt. Thực ra nếu mà dịch là thọ diệt á, thì nhiều khi chúng ta hiểu lầm thọ ở đây là cảm thọ hay là thọ quẩn. Không phải, nghĩa thọ ayu là tuổi thọ. Ví dụ như thời Đức Phật thì tuổi thọ trung bình của chúng sanh là 100 tuổi. Nếu chết đúng 100 tuổi đó thì gọi là chết vì hết tuổi thọ. Còn cái thời của chúng ta sau khi Đức Thế Tôn viên tịch rồi thì cứ trải qua 100 năm thì chúng sanh giảm thọ hết một tuổi, do ác nghiệp phiền não làm cho chúng sanh mất đi tuổi thọ. Thời nay trung bình đó là tuổi thọ chỉ còn có 75 tuổi là kể như là sống thọ. Hễ mà chúng ta chết đúng cái tuổi đó, 75 hoặc trên 45 đó, thì xem như là chết vì hết tuổi thọ. Cái trường hợp thứ hai gọi là nghiệp diệt, gọi là tâm mắt hay giác marana, là chết thì do nghiệp nó chi phối. Ví dụ như một người mà họ tạo một cái ác nghiệp sát sanh ở trong quá khứ, cho nên chính cái nghiệp sát sanh đó nó đến lúc mà cẩu quả, nó cắt đứt mạng sống này, làm cho phải bị chết. Thì cái chết đó chúng ta gọi là chết do nghiệp chi phối, do nghiệp tạo. Hoặc là đối với một người tạo được cái thiện nghiệp ở trong quá khứ, cho nên ngay trong hiện tại mặc dù chưa hết tuổi thọ, nhưng mà vì cái đời sống này nó đang gặp cái sự khốn khổ, hoặc là nó không thích hợp cho một vị mà hành thiện như thế, thành thử ra phát hiện đó, cái nghiệp thiện đó nó cắt đứt mạng sống để người này tái sanh về cảnh giới an vui. Thì cái chết như vậy đó, cái chết mà dưới tuổi thọ thì gọi là do nghiệp đoạn tận. Cái trường hợp thứ ba là cái trường hợp xin lỗi quý vị có nghe trở lại chưa? Nếu mà trường hợp mà cái thoát mà nó bị van thoát mà bị rớt như thế này, chúng ta lại do hết tuổi thọ hay là do nghiệp đoạn tận, chắc này chết bất đắc kỳ tử quá. Chúng tôi đang nói mà bị dứt. Tiếp tục thưa quý vị, cái trường hợp thứ ba đó là có người ở trong cõi nhân loại này, có người họ chết vừa hết tuổi thọ mà cũng vừa do nghiệp đồng một lúc, nghiệp nó chi phối cắt đứt mạng sống, cũng đồng thời là hết cái tuổi thọ. Cái sự ra đi của người đó là sự ra đi khi mà họ cỡ khoảng chừng 75 tuổi hay là trên 75 tuổi, rồi họ bị bạo bệnh mà họ chết, hay là họ bị tai nạn mà họ chết. Thì như vậy nó vừa đúng tuổi thọ mà cũng vừa là do nghiệp chi phối. Bây giờ đến cái trường hợp thứ tư gọi là Upacchedakamma, Upacchedakamma Marana, tức là chết phi thời Akala Marana, là chết bất đắc kỳ tử, không phải là do ác nghiệp nặng nề chi phối, không phải là do nơi hết tuổi thọ, nhưng mà người này vì cái nguyên nhân là ở trong đời quá khứ họ có thể là tình cờ tạo một cái nghiệp vô tình nào đó gọi là cái tát tát cầm mắt, tức là khinh thiếu nghiệp, chẳng hạn như là Bồ Tát, như là đạo sĩ Suvanatma, ngài là vị đạo sĩ tu trong rừng nuôi dưỡng cha mẹ, nhưng mà một ngày kia ngài đi vào rừng để hái trái về nuôi dưỡng song thân thì ngài bị lạc mũi tên, bị tên bắn của đức vua ở trong xứ Varanasi. Đức vua thì đi săn bắn thú rừng, nhưng mà vì ngài bị vị đạo sĩ Suvanatma này, ngài tu tập tâm từ nhiều cho nên loài thú rừng họ cứ quanh quẩn bên chúng, cứ quanh quẩn bên Đức Bồ Tát đạo sĩ, bởi vì nó cảm thấy cái sự an lành. Và khi đó đức vua nhắm bắn một con nai và cái mũi tên nó bị lạc trúng nhầm Đức Bồ Tát và ngài bị chết. Thì Đức Phật này giải thích rằng ở trong đời quá khứ Bồ Tát Suvanatama có một lần đó ngài dương cung bắn cái bông hoa, ở trong cái bông hoa đó có một con sâu, và con sâu này nó bị chết, nó trước khi chết nó quan trái, vì vậy cho nên bây giờ con sâu đó khi nó sanh trở lại nhiều đời nhiều kiếp về sau, nó chuyển kiếp nó sanh làm một vị vua tên gọi vua Chắc Khác. Cái vua này, vị vua này đi săn bắn là bắn con thú nhưng mà lại lạc tên, giống như lạc đạn vậy đó, trúng nhầm Đức Bồ Tát này chết. Nhưng mà điều sau đó thì đức vua rất là thương tâm cái sự lỡ lầm này, và cha mẹ mù lòa của Đức Bồ Tát cũng là những vị đạo sĩ, nữ đạo sĩ và nam đạo sĩ, hai vị này mới được đức vua tìm đến cái tỉnh thất, rồi dẫn đến chỗ mà Đức Bồ Tát này bị chết, bị bắn chết. Rồi hai vị đạo sĩ đó mới phát nguyện chân ngôn về những cái đức hạnh của con trai của ông bà, từ khi sanh ra đến bây giờ chưa hề sát hại một sinh vật nào hết, do cái sự chân thật này, do lời chân thật này xin cho con của bà được sống. Thì ngay trong lúc đó đức vua cũng phát nguyện chân ngôn, và Đức Trời Đế Thích ngài cũng cảm được cái công hạnh của Đức Bồ Tát Suvanatama mà ngài đến để hỗ trợ và làm cho cái mũi tên độc nó trở thành vô hại, và Đức Bồ Tát này sống lại. Thì cái câu chuyện đó chỉ nhắc qua ở đây để cho chúng ta thấy rằng ở trong cõi nhân loại của chúng ta có những cái chết mà chết bất đắc kỳ tử, không phải là do ác nghiệp chi phối, mà cũng không phải là do nơi hết tuổi thọ, mà vì do một cái sự tình cờ, một cái khinh thiểu nghiệp nào đó nó chi phối. Hoặc là một người không phải là do nghiệp chi phối, do không phải là do hết tuổi thọ, nhưng mà người này vì có cái thân yếu đuối, gặp mưa gặp nắng, gặp một cái cơn gió bị trúng gió mà chết, hay là ăn nhầm phải cái vật thực độc mà chết, thì cái chết đó không phải là do nghiệp chi phối, không phải là do hết tuổi thọ, mà chết bất đắc kỳ tử. Thì đây là nói về bốn cái nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhân loại. Thì chúng ta nên hiểu rằng chỉ có ở cõi nhân loại chúng ta mới là chết cái kiểu đó thôi. Còn như ở các cái cõi khác, như là chúng sanh ở cõi địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, thì họ chết không phải là do hết tuổi thọ, mà chết thì do nghiệp đoạn tận. Do nghiệp đoạn tận. Còn đối với các vị chư thiên, phạm thiên, thì các vị đó chết là do hết tuổi thọ, chứ không có cái nghiệp nào chi phối cả. Nhưng mà đối với chư thiên dục giới đó, thì có thể chết là do cái nguyên nhân thứ hai nữa. Nguyên nhân thứ hai, thứ ba, có ba cái nguyên nhân. là chết do hết tuổi thọ, chư thiên chết do hết tuổi thọ, hoặc là chư thiên chết do hết phước, gọi là puỳnh nhất thay giá. Khi mà phước của cái vị chúng sanh đó chỉ đến chừng đó thôi, thì khi mà sanh lên khỏi chư thiên không chịu tạo phước thêm nữa, thì đến khi mà hết tuổi thọ thì tự nhiên là năm hiện tượng như là mồ hôi đổ ra, hoặc là bông hoa trang điểm ở trên đầu, trên tóc của nó bị héo, hoặc là y phục nó bị nhầu nát, dơ bẩn, thì đó là cái hiện tượng mà sắp chết của vị chư thiên đó. Chư thiên chết do hết phước. Rồi trường hợp thứ ba là chư thiên cõi dục giới, vì có trường hợp có những vị lo vui chơi hưởng thụ cái cảnh giới chư thiên mà quên ăn rồi chết. Cái trường hợp đó cũng đặc biệt lắm thưa quý vị, lo chơi mà quên ăn rồi chết. Cái chữ đê quá là chư thiên, chữ đê quá nó từ cái căn gọi là đi vá hay là điếp tí, tức là nô đùa hay là vui chơi. Thành thử ra những vị chúng sanh ở cõi trời dục giới này do có phước sanh lên là có đầy đủ thiên lạc, như là thiên sắc, thiên tinh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, rồi cứ hưởng thụ như vậy mà không có nghĩ tưởng đến cái việc mà đi xuống con người để ý kiến Đức Phật hay là ý kiến những vị A-la-hán để nghe pháp, để tạo cái công đức phước báo, rồi cứ lo mãi lo vui đùa với các tiên nữ, rồi quên ăn quên uống, rồi nó kiệt sức mà chết. Thì ở trong trường hợp này chúng ta phải nắm sơ qua về những cái hiện tượng chết của chúng sanh ở trong đời là như vậy. Ở trong bài học thì chỉ đề cập đến cái chết của nhân loại thôi. Quý vị nên nhớ ở trong bài học chúng ta chỉ đề cập đến cái chết của nhân loại thôi. Và chúng ta cũng nói thêm về những cái chết, những cái nguyên nhân chết của các chúng sanh ở cõi khác để cho chúng ta hiểu. Bởi học diệu pháp thì chúng ta phải học tổng quát, chúng ta phải học từ cái cõi khổ đến cái cõi vui nhân loại, cõi vui chư thiên, cõi phạm thiên. Khó như vậy đó thì chúng ta mới gọi là hiểu toàn diện. Bây giờ chúng ta trở lại với bài học, không biết là qua cái đoạn mà chúng tôi vừa trình bày quý vị có hiểu được không, quý vị có hiểu, có nhớ được phần nào không? Tốt quá. Nếu vậy thì chúng ta lại tiếp tục. Ở đây thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ tự hỏi rằng khi mà con người của chúng ta chết thì trong giờ phút lâm chung nó có trạng thái như thế nào? Cái tình trạng nào nó xảy ra trong giờ cận tử để mà nó chi phối cái đời sống tương lai? Ở đây câu trả lời nè, có 3 trường hợp. Đối với chúng sanh, khi mà họ chết bằng cách là bất đắc kỳ tử đó, tức là họ đang đi song sống ở ngoài đường, bị tai nạn xe tông té ngã xuống mà chết thình lình như vậy đó, thì ba cái hiện tượng là nghiệp tướng và thú tướng nó không có hiện khởi được cho người này. Chúng ta phải ghi nhớ điều đó. Cái trường hợp thứ hai là đối với một người mà họ bị bệnh như là tai biến, bị bán thân bất toại, họ sống trong những năm tháng còn lại đó, những ngày tháng còn lại họ sống cái đời sống thực vật, tức là họ hôn mê, họ chỉ nằm thôi thớp với cái hơi thở ra hơi thở vào nhẹ nhàng thôi, hoàn toàn họ không biết, không bị chi phối bởi cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, xúc gì cả. Thì như vậy có người kéo dài 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, có người 7 năm rồi mới chết. Chúng tôi có chứng kiến những cái chết đó thưa quý vị. Họ bị héo mòn dần dần như là cái ngọn đèn mà cháy riết rồi đến khi mà cạn dầu thì nó chết. Thì đối với người này, trong giờ phút lâm chung cũng không thể khởi lên được nghiệp tướng thú tướng. Đó là trường hợp thứ hai. Bây giờ đến cái trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba là người mà chết thì do hết tuổi thọ. Khi mà sắp hết tuổi thọ đó, thì thường thường thì người mà chết không phải do nghiệp chi phối, không phải do bất đắc kỳ tử, mà do hết tuổi thọ. Thường thì người đó, dù là phàm phu cũng có người họ có thể biết trước được, họ có một cái tâm nó báo trước, nó báo điềm trước, như là cái tâm buồn bực bức rứt, tự nhiên họ cảm thấy như là cái sự chết nó đến gần kề, đúng không? Đó thì đối với người phàm phu mà chết theo cái kiểu này đó, là mới bắt đầu bị chi phối bởi ba cái hiện tượng: nghiệp, nghiệp chi phối, nghiệp tướng chi phối, thú tướng chi phối. Chúng ta lại nói đến ba cái hiện tượng này. Thế nào gọi là nghiệp chi phối trong giờ cận tử? Ở đây thưa quý vị, có những người họ tạo trọng nghiệp ác hay trọng nghiệp thiện, rồi khi mà giờ phút lâm chung á, cái nghiệp đó nó tràn lại. Một người họ chuyên đi sát sanh, họ chuyên sống bằng cái nghề sát sanh đồ tể vân vân, hay là lưới cá, hoặc là giăng câu, hoặc là đi chém giết người khác. Khi mà giờ phút lâm chung đó, là họ bị ám ảnh cái cảnh tượng, cái cảnh tượng mà họ giết chết chúng sanh khác. Họ cầm dao, cầm đao, cầm khí giới, họ hạ gục chúng sanh khác. Hay là họ đang chém đầu một con thú, đang đâm họng một con heo, một con bò chẳng hạn. Thì cái hành động này nó sẽ khiến cho người đó cảm thấy hốt hoảng sợ hãi, thì đó là bị nghiệp chi phối trong giờ phút lâm chung. Còn như đối với người Phật tử đó, đã thuần thục trong thiện pháp, thì khi mà nghiệp chi phối trong đời, trong giờ phút lâm chung, là người đó sẽ trạng lên cái cảnh mà người đó đang quỳ trước Phật đài, đang đảnh lễ chư tăng, đang cúng dường dân y, hay là cúng dường bông hoa chẳng hạn. Thì người đó thấy mình đang đi đến chùa, đang làm cái việc từ thiện, hay là làm cái việc phước báo, thì đó được gọi là nghiệp chi phối mà nghiệp thiện. Thì việc chi phối như vậy ra thì chết sẽ sanh làm chư thiên. Còn mà chết theo cái kiểu và bị nghiệp, cái hành động ác mà nó chi phối, nó bị ám ảnh đó, thì chết sanh xuống địa ngục, hay là cái cảnh khổ khác. Cái hiện tượng thứ hai được gọi là nghiệp tướng, gọi là Kammanibbata. Thế nào là nghiệp tướng trong giờ phút lâm chung? Ở đây thưa quý vị, nghiệp tướng nó khác hơn nghiệp ở chỗ là nghiệp nó chi phối thì nó chặn lại cái cảnh mà giết chóc, hay là cái cảnh mà người đi chùa làm phước chẳng hạn. Nhưng mà nghiệp tướng đó, là nó chặn lại những cái gì mà có liên quan đến cái sở hành. Thí dụ như cái người, một cái người đồ tể, thì lúc đó họ sẽ bị ám ảnh, họ thấy một cái con dao dính đầy máu, hay là một cái chậu đầy máu. Hoặc là những người thợ săn thì họ nhìn thấy ám ảnh ở phía trước là có cái mũi tên, có cung tên lơ lửng ở phía trước, trước mặt của họ. Hay là có những cái cây giáo, cây thương, hoặc là thấy súng, cây súng, đạn ở phía trước mặt. Nó liên quan đến cái sở hành của người đó, sở hành ác của người đó. Cái đó gọi là nghiệp tướng. Còn như người Phật tử đó, thì trong giờ phút lâm chung, nhiều chúng ta sẽ thấy được bông hoa mà chúng ta thường đi cúng dường Đức Phật, hay là chúng ta thấy những cái mâm vật thực mà chúng ta sửa soạn để mà chúng ta cúng dường đến chư tăng, hoặc là chúng ta thấy cái y cà sa phất phới vân vân. Thì như vậy là vì người này làm phước dân y nhiều nhiều lần với tâm quan hỷ, cho nên giờ phút lâm chung cái nghiệp tướng, tức là cái vật mà liên quan đến cái hành động đó, nó tràn lại. Cái hiện tượng thứ ba được gọi là Gati Nimitta, tức là thú tướng. Chữ thú ở đây là cảnh. Chữ Gati là thú, chẳng hạn như người ta nói vui thú điền viên. Chữ thú điền viên ở đây tức là cái cảnh ruộng vườn. Cho nên chữ thú chúng ta phải hiểu gì chứ. Thú ở đây không phải là súc sanh không phải là bản sanh. Thì như vậy cái thú tướng nó hiện khởi trong giờ phút lâm chung như thế nào? Ở đây thưa quý vị, có những người họ làm ác, khi mà vô phút lâm chung họ thấy họ đi lạc vào trong một cái cảnh rừng rậm âm u, hoặc là họ đi đến ở tại một cái nơi mà nó ô uế, đống rác hay là nhà xí chẳng hạn, thì bị ám ảnh bởi cái cảnh, bởi cái thú tướng đó, đó là chết sanh làm ngạ quỷ. Còn nếu như họ bị ám ảnh bởi vì họ thấy chung quanh họ toàn là lửa, lửa đốt cháy, thì như vậy cái thú tướng này, cái hiện tượng cảnh giới tái sanh này nó hiện lên làm cho người đó cảm thấy hốt hoảng sợ hãi, là tức khắc sanh xuống địa ngục. Còn như mà họ thấy họ ở trong cái chỗ mà nhơ nhớp ẩm thấp thì họ sanh vào cái loài bằng sanh như là sâu bọ chẳng hạn, thì như vậy cái thú tướng nó ám ảnh đó. Vị nào mà từ nhỏ trong những lúc mà chúng ta bị bệnh, mà chúng ta bị sốt đó, chúng ta bị sốt hồi còn có nít thì chúng tôi cũng gặp trường hợp đó rất nhiều, đang bị sốt như vậy đó, mình người lớn thì không có nói chi, còn trẻ nít nó hay bị chi phối là nó nằm nó thấy tự nhiên là có một cái bàn tay nhỏ nhỏ rồi lần lần lớn thật là to to bằng cái nhà đè xuống, nó cảm thấy hốt quá sợ hãi. Chúng tôi cũng bị như vậy hoài thưa quý vị hồi nhỏ đó. Còn bây giờ thì khi mà chúng ta xuất gia, chúng ta tu tập rồi thì chúng ta tu tập thiện pháp, những lúc mà chúng ta bệnh hoạn chúng ta nằm đó chúng ta quán tưởng hoặc là chúng ta chánh niệm, cho nên trong đêm nó chỉ thiết đi thôi chứ nó không có bị ám ảnh đó, chỉ khi nào mình bị phóng dật, cái tâm mà bị bấn loạn thì có thể đêm đó là bị ám ảnh bởi những cái cảnh tượng rất là hãi hùng khi mà chúng ta bị sốt. Thì khi mà giờ phút lâm chung vậy, cái người mà bình nhật họ làm các cái điều ác, trong giờ phút lâm chung họ bị ám ảnh những cái cảnh đó, cái cảnh tối tăm hay là cái cảnh rùng rợn, hoặc là những cái cảnh ngợp ngạt, hay là cái cảnh đốt nóng do lửa bao vây chung quanh vân vân, đó gọi là cái thú tướng gia tiết niệm tá của cái người làm ác. Còn cái thú tướng của người làm thiện, như là chúng ta đọc ở trong kinh Pháp Cú, chúng ta thấy thanh niên tham á nan đi giá, cái giờ phút lâm chung đó, lúc đó người ta nhìn thấy cái cảnh chư thiên sang trọng vui tươi, rồi họ đem thiên sa đến để mà họ chuẩn bị rước thanh niên, rước thị nam tham bá nên đi giá đi. Nếu mà chúng ta làm phước nhiều, trong lúc mà chúng ta lâm chung chúng ta thấy cái cảnh đền đài sang trọng, thấy cái cảnh tiệc tùng vui vẻ, hay là chúng ta thấy cái cảnh một rừng hoa thật là hoang mục, chúng ta thấy những cái cảnh đẹp như thế, thì đó là cái cảnh tượng hay là cái thú tướng mà để cho báo cho biết rằng sẽ tái sanh về những cảnh trời hay là cảnh người. Thì như vậy nói đến ba cái hiện tượng mà nó khởi lên trong lúc lâm chung đó, nó bị chi phối bởi cái gì, do cái gì tạo nên? Ở đây thưa quý vị, chính là do nơi nghiệp tạo nên. Nghiệp tạo nên này nó có hai cách, tức là trọng nghiệp đã rút các tâm mắt, tức là một người mà họ tu tập thiện pháp và họ đắc chứng được thiền, thì ngay trong cái giờ phút lâm chung đó, trước khi mà tái sanh về cõi phạm thiên, thì cái trọng nghiệp thiện này nó sẽ trở thành, nó sẽ tạo nên cái nghiệp hoặc là nghiệp tướng hay thú tướng tốt đẹp để mà vị đó ra đi một cách nhẹ nhàng rồi tái sanh về cõi phạm thiên hay là cõi chư thiên. Còn người mà tạo cái ác nghiệp trọng, cực nặng như là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, chia rẽ tăng đó, thì trong giờ phút lâm chung chính cái trọng nghiệp này nó chi phối, nó sẽ tạo ra, nó sẽ ám ảnh, nó sẽ tạo ra cái cảnh tượng nghiệp hay là nghiệp tướng hay là thú tướng để ám ảnh chúng sanh đó. Đó là cái nguyên nhân gọi là trọng nghiệp tạo ra. Rồi thứ hai nữa là thường nghiệp, chính đã cắt tâm mắt. Một người mà họ có cái thói quen thân hành bất thiện, thói quen khẩu hành bất thiện, ý hành bất thiện, thì cái thói quen đó đó nó có thể tạo ra ba cái hiện tượng này, một trong ba hiện tượng trong dục phúc lâm chung. Nếu như mà chúng sanh đó không có tạo cái ác trọng nghiệp hay là cái thiện trọng nghiệp, thì cái giờ phúc lâm chung bị ám ảnh bởi ba cái này đó, là do nơi cái thường nghiệp. Thường nghiệp là cái nghiệp nào mà chúng ta đã tạo thành cái thói quen, thành cái tập quán, mà ngày hôm qua chúng ta có nghiệp để chúng ta học đó. Ngày hôm qua chúng ta đã có học qua bốn cái loại nghiệp, gọi là trọng nghiệp, thường nghiệp, cần tử nghiệp và khinh thử nghiệp. Thì ở đây chúng ta phải biết rằng những cái loại nghiệp như trọng nghiệp hay là thường nghiệp, nó sẽ tạo nên cái cận tử nghiệp trong giờ phút lâm chung. Nhưng mà cũng có những chúng sanh ngoại lệ, tức là trong giờ phút lâm chung không phải là do trọng nghiệp, thường nghiệp tạo nên ba cái cảnh tượng nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng, mà nó sẽ trực tiếp khởi lên tâm thiện hay tâm bất thiện. Ở trường hợp của công tử Bát Thất Côn Đa Lý, con của ông Bá Hộ Bổn Sẻn ở trong thành Sâu Thi, vì từ nhỏ sống với người cha Bổn Sẻn keo kiết, đến nỗi mà con bị bệnh mà cũng không có lo chạy thầy chạy thuốc, cứ là sợ tốn tiền, rồi cái đi dò hỏi người này người kia, hỏi coi nếu gặp trường hợp cái người mà mắc cái bệnh quỳnh đàn, bệnh vàng da như vậy phải uống cái gì, vân vân. Người ta biết là ông này ông Bổn Sẻn quá, cho nên mới thầy thuốc, ông không ăn tiền được, ông bực bội, cho nên mới thầy thuốc mới chỉ tầm bậy tầm bạ, cứ đem về cứ hái lá cây này lá cây kia cho uống. Một thời gian sau cái cụ ta trở bệnh nặng và sắp chết. Khi mà biết con mình không qua được, thì ông Bá Hộ Bổn Sẻn này nghĩ rằng nếu mà để con ở trong nhà thì người ta bà con láng giềng đi đến thăm viếng thì sẽ tốn trà nước vân vân, rồi sợ người ta thấy tài sản của mình người ta xin xỏ, cho nên ông Bá Hộ mới đem con để ở ngoài mái hiên nhà, đặt trên chiếc giường, ai đến thăm thì đứng ngoài sân thăm xong rồi đi về. Thì ngày kia Đức Phật ngài quán xét thế gian, ngài thấy rõ là cái nhân duyên của cậu Bát Thất Côn Đa Lý đối với ngài có, và nhờ đó mà cậu ta sẽ được sanh về cõi trời sau khi chết, mặc dù không đắc đạo quả, nhưng mà Đức Phật ngài vẫn tiếp độ. Và ngài đi khất thực, đi ngang qua nhà của ông Bá Hộ đó. Lúc bây giờ cậu Bát Thất Côn Đa Lý đang nằm xoay mặt vào trong vách nhà, Đức Phật ngài đứng ở phía trước, ngài phóng một đạo hào quang sáng lòa với ánh sáng kỳ lạ như vậy, cậu ta mới xoay người ra thì nhìn thấy Đức Phật với cái tướng hảo quang minh, lục căn thanh tịnh. Cậu ta khởi lên cái niềm tịnh tính nơi Đức Phật, và cậu ta tác ý nghĩ rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xin đảnh lễ ngài, giờ đây con không đủ sức lực để đến quỳ xuống dưới chân của Đức Thế Tôn nữa, con chỉ có cái lòng thành kính đối với ngài thôi. Thì Đức Phật ngài hiểu được cái tâm tư đó, ngài nói: thôi đủ rồi, đầy mắt Côn Đa Lý. Rồi ngài cất bước đi khất thực tiếp tục. Khi Đức Thế Tôn vừa đi khuất thì cậu ta liền tắt thở, trong một cái trạng thái hân hoan, cái niềm tịnh tính nơi Đức Phật mà cậu ta sanh về cõi trời Đau Lợi. Câu chuyện này được kể ở Pháp Cú Kinh, câu kệ số 2. Câu kệ số 2 thì mình, câu kệ số 1, số 2 chắc Phật tử chúng ta học cho đến bây giờ chúng ta chưa quên đâu. Cái đó là hai bài kệ dở lòng cho cái tập, một cái bộ kinh Pháp Cú. Thì thưa quý vị, đó là trường hợp mà một người trong giờ phút lâm chung không bị ám ảnh bởi ba hiện tượng nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng, không phải bị chi phối bởi nghiệp nó tạo ra ba hiện tượng này, mà do nơi cái nghiệp cận tử giờ phút đó được tận mắt thấy, nghe, ngửi hay nếm hay đụng, rồi khởi lên cái tâm thiện hay tâm bất thiện. Còn như trường hợp mà Đức Vua Asoka là cái trường hợp cận tử, mà cận tử xấu. Vua Asoka là vua A Dục. Từ khi mà biết Phật Pháp, ông Vua A Dục trở thành một minh quân, là với cái tâm từ bi, thương xót dân chúng, không có tàn hại như trước kia nữa, mà vua hết lòng ủng hộ Phật giáo. Tất cả tiền bạc, tài sản ở trong kho của vua đó đều bỏ ra để mà xây tháp, cất chùa và nuôi tăng, để hộ độ chư tăng, giúp đỡ cho chư tăng kết tập tâm tạng. Lần thứ ba, tạo những cái thiện nghiệp như vậy. Nhưng mà trong giờ phút lâm chung, vì rằng đức vua lúc bây giờ đã già yếu, đã mệt mỏi, đức vua không thể tự tay mình làm được. Đức vua mới nói với cái vị quan đại thần, nói các quan đại thần nè, trẫm nay đã già yếu, không thể tự thân làm được. Các canh hãy xuất của kho để đi cúng dường chư tăng dùm cho trẫm. Thì các vị quan, khi mà vua còn khỏe mạnh đó, các vị quan vì sợ cái quyền lực của vua cho nên không dám cãi lời. Nhưng mà khi biết đức vua sắp băng hà thì các vị quan đã nghĩ rằng quốc khố đã bị cạn kiệt bởi đức vua cúng dường quá nhiều, cho nên họ không tuân theo mệnh lệnh của vua nữa. Thì lúc bây giờ đức vua cảm thấy bực tức. Ngay trong lúc bực tức đó, đức vua cột quan trái với các vị quan. Do cái sự phẫn nộ bực tức trong giờ phút lâm chung như vậy, vua liền chết sanh làm con rắn, làm cái loài đàn sanh. Cũng may là sau đó có trưởng lão Mahinda, vốn là con trai, là hoàng tử của vua, đã xuất gia khi mà đức vua còn bình sinh, và ngài đã là một vị A-la-hán. Ngài Mahinda, ngài thấy phụ vương của mình làm phước thì nhiều, tạo công đức nhiều, mà bây giờ phải chết sanh làm con rắn như vậy thì không phải lẽ. Cho nên ngài trưởng lão A-la-hán Mahinda, ngài đi đến tận cái hang con rắn, ngài dùng thần thông, dùng thần lực của ngài để thuyết pháp nhắc nhở cho con rắn nó nghe, để nó nhớ được cái thiện pháp mà nó đã làm lúc mà còn làm vua. Cho nên con rắn đó, tức là hậu thân của vua Asoka, nghe như vậy hoan hỷ, rồi nhịn đói trong 7 ngày và chết sanh lên cõi trời. Đó là cái trường hợp mà cái người cận tử, cái nghiệp cận tử nó khởi lên một cách đột ngột, chứ không phải là bị chi phối, bị ám ảnh bởi nghiệp tướng thu tướng nữa. Đây là những trường hợp mà chúng ta cần phải biết. Không biết là qua cái đoạn kế tiếp đó quý vị nghe, quý vị có hiểu được chưa? Quý vị có hiểu được không? Cái vấn đề chi phối bởi nghiệp tướng thu tướng đó. Tốt quá, xa phú. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái phần cuối cùng, là cái sự liên đới tương tục sinh của cái kiếp sống cũ và kiếp sống mới. Ở đây thưa quý vị, trong đời sống của chúng sanh, nếu như có những cái loại tâm khách quan, chẳng hạn như là cái diễn trình tâm ngũ sanh thức, ngũ môn, hay là diễn trình tâm ý môn, để thấy, để nghe, để ngửi, để nếm, để đụng và suy nghĩ, thì cái đó gọi là những cái tâm khách quan. Còn bình thường, ngoài các cái diễn trình tâm khách quan đó ra, lúc mà chúng ta đang ngủ mê chẳng hạn, chúng ta đang ngủ, không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, không suy nghĩ gì hết, không có chiêm bao nữa, thì ngay trong lúc đó tâm thức vẫn còn, nhưng mà tâm thức ở dưới dạng là pháp quan giác, tức là hữu kiếp hay tâm hữu phần. Cái tâm hữu phần là một loại tâm quả, mà cái tâm quả đó nó đồng giống với cái tâm tục sinh. Hãy tục sinh bằng tâm nào thì cái tâm đó sẽ là tâm hộ kiếp cho đời sống bình nhật của người ấy. Và đồng thời, chính cái tâm hộ kiếp đó cũng là cái trạng thái tâm tử chú tiên chích tá của chúng sanh đó. Bởi vì tâm hộ kiếp cuối cùng của cái đời sống này thì gọi là tâm tử. Nếu như trước cái tâm tử thì những tâm hộ kiếp đó chỉ gọi là pháp quan giác bình thường. Mà trước khi pháp quan giác sanh khởi thì cái tâm hộ kiếp đầu tiên ở trong kiếp sống mới thì được gọi là tái thi sanh thí, hay là cái tâm tái tục, cái tâm tục sinh. Chúng ta nhớ rõ ba cái giai đoạn của cái tâm quả do ác nghiệp hay là thiện nghiệp chi phối như thế, ác nghiệp hay thiện nghiệp nó chi phối, nó tạo ra cái tâm quả như thế. Mà hễ ác nghiệp hay thiện nghiệp mà nó tạo ra cái tâm quả thức, cái quả thức tục sinh đó, thì cái đó chúng ta gọi là cái nó cắt tâm ác là sanh nghiệp. Rồi tiếp đến nó tạo ra cái tâm động, cái tâm hộ kiếp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư trở về sau trong đời sống bình nhật, thì do cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện chi tạo nên đó, thì chúng ta gọi đây là cái trường hợp là trì nghiệp, gọi là upatthampakka kamma. Và thưa quý vị, chúng ta cũng nên biết rằng ở trong đời sống này, tâm của chúng sanh liên tục nối tiếp với nhau bằng cách là vô gián duyên, không có xen hở, không có một giây phút nào mà bị gián đoạn cách khoảng. Giống như là khi mà người ta chơi banh bida, trên bàn bida có ba trái, cái trái này nó chạm với trái kia thì cái trái kia lăn đi, trái kia lăn đi đó thì nó chạm phải cái trái banh nọ thì nó tiếp nối với nhau như thế. Cái tâm này diệt thì trợ cho tâm khác sanh lên. Cho nên hễ mà cái tâm hữu kiếp cũ nó diệt đi rồi, tức là cái giai đoạn mà chúng ta gọi là tử tâm, hay là gọi là tâm tử, tâm chết rồi xuống tiết chết tá chết, thì thế nào cũng phải có một cái tâm quả khác, cái tâm hữu kiếp mới sanh khởi. Và cái tâm hữu kiếp mới đó đầu tiên nó tiếp nối với cái tâm tử đó, cái tâm hữu kiếp này được gọi là tất thiết sanh thí hay là tâm tục sinh. Rồi đến cái sát na tế tâm tục sinh đó mới trở lại cái tên được gọi là phá quan giá, là cái tâm hộ kiếp. Ở trong đời sống của chúng sinh đó, nó có hai trường hợp mà tâm này với tâm kia mới gián đoạn với nhau thời gian. Đó là cái một là cái trường hợp chúng sinh đắc được ngũ thiền sắc giới, họ phát nguyện rằng đời sau xin cho không có tâm thức, mong rằng ta sẽ không có tâm thức. Thì sau khi mệnh trung sanh thì có phạm thiên vô tưởng, gọi là asanyasata. Thì trong suốt thời gian 500 đại kiếp ở tuổi thọ ở trên cõi trời vô tưởng đó, thì trong khoảng thời gian này tâm không sanh. Rồi khi hết 500 đại kiếp đó thì một cái tâm tái tục mới do cái nghiệp cũ ở trong đời quá khứ xa xưa tạo nên, thì nó mới chuyển kiếp sanh lên, sanh xuống cõi dục giới, làm người hay là làm trời. Thì như vậy đó là cái trường hợp thứ nhất mà gọi là tâm bị gián đoạn không sanh. Trường hợp thứ hai gọi là tâm bị gián đoạn do một vị A-la-hàm hoặc vị A-la-hán nhập diệt thọ tưởng định, gọi là Nirodha-samāpatti. Sự nhập thiền nó có ba cách thưa quý vị. Một là vị nào mà đắc thiền sắc giới hay vô sắc giới, vị đó dùng cái đề mục đó, dùng cái tâm thiền đó để nhập thiền trong suốt từ sáng đến chiều, khởi lên cái tâm thiền liên tục, thì như vậy gọi là nhập thiền khana samapatti. Trường hợp thứ hai là đối với một vị đắc đạo quả, sau khi đắc quả siêu thế, vị đó có thể hưởng lạc niết bàn bằng cách là nhập thiền quả, gọi là phala samapatti. Là bây giờ không có nhập vào tâm thiền sắc giới vô sắc giới nữa, mà vị đó nhập vào tâm thiền quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Tức là lúc đó cái tâm quả siêu thế sanh khởi vô số cái, vô số sắc na từ sáng cho đến chiều, nhưng mà tâm vẫn liên tục. Cái sự nhập thiền thứ ba gọi là Nirodha Samapatti. Đây là một trường hợp mà gọi là gián đoạn tâm. Một vị A-la-hán hay một vị A-na-hàm, một vị đã đoạn tận dục ái và sân đó, vị đó với cái khả năng thiền phi tưởng phi tưởng nữa, cả hai cái năng lực là tam quả hay tứ quả cộng với cái năng lực của động lực thiền phi tưởng phi tưởng, khi mà vị đó vừa nhập thiền phi phi tưởng, vị đó khởi lên, trước đó vị đó khởi lên cái ý nguyện rằng tâm sẽ không sanh, thì ngay khi cái tâm thiền phi phi tưởng vừa sanh khởi rồi diệt, lúc đó là tâm biến bất. Trong suốt 7 ngày, trong suốt 7 ngày là vị đó chỉ còn cái xác mà không có hồn, chúng ta nói như vậy. Nhưng mà cái xác thân của vị đó không bị thối rữa là bởi vì cái xác thân đó, cái xác thân của vị A-la-hán, A-na-hàm mà nhập thiền diệt á, mặc dù tâm thức không có, nhưng mà cái sắc mạng quyền gọi là Chivitin Riya Arupa vẫn còn để duy trì. Với hơi lửa do nguyện lực của vị đó, trước khi nhập thiền diệt, vị A-la-hán ngài phát nguyện rằng trong thời gian này, nguyện rằng không có một cái trở ngại nào hay là một cái sự kiện nào, một cái biến cố nào xúc chạm đến cái thân này. Dầu cho lửa người ta 500 nữ nhân của vua Varanasi, tiền thân của Samawati, một vị độc giác đang nhập thiền diệt, mà các nàng ta chất lửa củi lên đầu, lên chung quanh ngài rồi đốt lửa, lửa cháy tàn hết, nhưng mà ngài không có một chéo y, một mảy may chéo y cũng không có đốt cháy nữa, không bị cháy nữa, đừng nói chi là cái xác thân do nguyện lực. Rồi lại nữa, ngài phát nguyện không phải là trong thời gian 7 ngày không, mà ngài phát nguyện là nếu trong thời gian này mà cái tuổi thọ đã hết, sẽ niết bàn trong 2 bữa nữa, thì tự nhiên tới 2 bữa hoặc 3 bữa là tâm xuất hiện trở lại. Hoặc là vị đó phát nguyện rằng trong thời gian nhập thiền diệt 2-3 ngày, mới có nhập thiền diệt được 2-3 ngày, thì bỗng dưng chư tăng trong giáo hội, chư tăng hội họp lại để giải quyết một cái sự kiện quan trọng liên quan đến thịnh hưng của Phật giáo, thì chư tăng vừa tác ý nghĩ tưởng đến cái vị trưởng lão A-la-hán đang nhập thiền diệt đó, xin ngài, xin thỉnh ngài hãy đến đây, thì tự nhiên ở nơi này vị A-la-hán đang nhập thiền diệt, tâm xuất hiện trở lại, là vị đó đi đến chư tăng. Cho nên không có nhất định là phải 7 ngày tâm không sanh, mà có thể là 5 ngày tâm không sanh, 3-4 ngày, 3 ngày, 2 ngày tâm không sanh. Cái đó là do nhập diệt thọ tưởng định. Nhưng mà chúng tôi nhắc cái điểm này để cho chúng ta thấy có 2 trường hợp mà tâm cách khoảng với nhau. Tâm này diệt, chờ đợi cho đến 7 ngày hoặc là chờ đợi cho đến 500 đại kiếp nó mới xuất hiện cái tâm khác. Cái đó là trường hợp đặc biệt, rất đặc biệt. Nhưng mà đối với kẻ phàm phu của chúng ta thì tâm bao giờ nó cũng tiếp nối sanh diệt, không thể nào mà có sự gián đoạn được. Dầu cho chúng ta ngất xỉu, đừng có nghĩ rằng khi mà chúng ta ngất xỉu là lúc đó là tâm thức không có, không phải. Chúng ta ngất xỉu, chúng ta bị ngất đi, mê man, hôn mê không biết gì hết, có thể là tim ngừng đập nữa, nhưng mà trong lúc đó tâm khách quan không sanh khởi, cái tâm chủ quan hộ kiếp thì vẫn diễn tiến như là trong một chất ngủ gì đó. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta trở lại vấn đề hễ cái định lực gọi là chitta niyama, tức là tâm là một cái định lực phải sanh khởi tiếp nối với nhau, thì do đó cho nên một cái chúng sanh phàm phu khi chưa đoạn tận phiền não, chưa chấm dứt được tử sanh luân hồi, thì vừa khi tâm tử diệt đi rồi, tâm thức lìa bỏ thân này rồi, thì do mãnh lực của nghiệp thiện hay nghiệp ác ở trong đời sống đó, nó sẽ tạo nên một cái thứ tâm quả khác, có thể là tâm quả tâm quan sát quả bất thiện, hay là tâm quả thiện vô nhân, hay là một cái trạng thái tâm thiện hữu nhân, quả thiện hữu nhân, quả hữu nhân là Maha Vipaka, hoặc là tâm quả sắc giới, quả vô sắc giới. Một trong 19 thứ tâm đó nó sẽ được tạo nên để mà nó sanh tiếp tục với cái tâm tử của đời sống cũ, và trường hợp này chúng ta gọi là tái sanh. Rồi sau khi tục sinh đó, chưa có cái tâm quan, chưa có tâm khách quan liền đâu thưa quý vị. Theo trong vị pháp thì trong thời gian mà chờ đợi cho sắc pháp nó đủ tuổi, 51 tuổi đó, 51 sát na đó, thì trong khoảng thời gian đó nó phải trì quẩn bằng cách là sau cái tâm hộ kiếp một, ở sau cái tâm tục sinh một, nó sẽ liên tục diễn ra 14 cái tâm hộ kiếp khác là 15, rồi cái tâm hộ kiếp rúng động là 16, rồi cái tâm hộ kiếp dứt dòng là 17. 17 cái sát na tâm đó là nó đủ 51 sát na tiểu. Sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt. 17 lần sanh trụ diệt như vậy thành ra 51. Và khi đủ tuổi 51 đó thì cái bọn sắc tái tục, cái tế bào tái tục đó, nó đã đủ sức sống. Do đó cho nên tâm khách quan bắt đầu tâm khai ngũ môn, rồi bảy cái động lực tham, khởi đầu của kiếp sống mới bao giờ cũng là động lực tham cả. Bởi vì dầu cho chúng sanh đó sanh vào địa ngục thì cái động lực, cái diễn trình tâm động lực đầu tiên của kiếp sống mới phải là tâm tham. Các ngài thí dụ như thế này cũng giống như là một người họ bị lưu đày, họ dời từ cái trại này sang đến cái trại khác, trại giam này đến trại giam khác. Nhưng mà hãy vừa khi rời khỏi cái trại giam cũ vì khổ quá, hễ mà được nghe tin đi đến cái trại giam khác thì cái đầu tiên tức là cái sự thay đổi cái cảnh mới thì bao giờ họ cũng có cái trạng thái nhẹ nhàng một chút, nó không có nặng nề như cũ. Rồi đến chừng đó đi đến cái chỗ mới bị khổ, sau đó có thể khổ hơn nữa, nhưng mà chừng nào khổ hơn hay, chứ còn bây giờ mới vừa thay đổi đó, thì tự nhiên cái tâm của người đó nó cũng có một cái trạng thái hơi dễ chịu một chút. Rồi cũng như chúng sanh dầu cho đang tái sanh xuống cõi địa ngục, nhưng mà vừa khi khởi đầu kiếp sống bao giờ cũng phải do cái tâm tham chấp, cái sanh hữu, cái sự tham chấp sanh hữu mới nó vẫn có. Rồi sau đó mới là tâm sân sanh khởi, do bị đốt nóng hay là do bị hình phạt vân vân. Nhưng mà bao giờ cũng bị khởi đầu kiếp sống phải là cái động lực tham. Đây là điều mà chúng ta cần phải chú ý. Đó thưa quý vị là cái bài học của chúng ta nói về những cái sự kiện liên quan đến cái chết mà trong bài học hôm nay được đề cập đến. Chúng tôi chỉ có thể trình bày như vậy ở trong cái hoàn cảnh mà chúng ta học ở trên mạng. Mà quý vị cố gắng làm sao để nghe và nhận được, không phải ở trong một lớp học bình thường trên giảng đường, lớp học có bảng nêu, có phấn viết, chúng tôi sẽ nêu lên cụ thể bằng cái hình tượng hoặc là chữ viết để cho quý vị có ấn tượng ghi nhận. Còn bây giờ chỉ nói miệng suông, chúng ta chỉ nghe nói, nghe âm thanh và chúng ta nhận hiểu, thì cũng mong rằng làm sao mà chúng ta cố gắng để chúng ta hiểu được cái bài học ngày hôm nay. Hồi nãy giờ đã qua ba giai đoạn đầu thì quý vị nó hiểu rồi, nhưng mà không biết cái giai đoạn chót, cái giai đoạn mà cái tâm tục sinh đó diễn biến như vậy quý vị có hiểu được không ạ? Bây giờ thì có lẽ là chúng ta nên kết thúc bài học ở đây, chúng ta chỉ còn lại có khoảng 15 phút. Ồ tốt quá, có một Phật tử, có nhiều Phật tử đã hiểu luôn cái phần này. Tại sao lại bối rối của Quảng Châu à? Không có cái gì bối rối cả. Rồi dần dần ngày sau này chúng ta là quen, có việc, có những cái, cứ mỗi một năm như vậy vào cái tháng dỗ quý nhật của ngài Hòa Thượng thì chúng ta sẽ ôn lại, chúng ta sẽ học lại. Mà học như vậy thì nếu Ban Thoát mà chúng ta học được 10 năm, 20 năm Ban Thoát đó, thì chắc có lẽ là chúng ta cũng giỏi được. Không sao cả. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài học ngày hôm nay. Rất tiếc là bây giờ làm sao chúng ta có được cái buổi thảo luận, hay là Hôm nay chúng ta, quý vị cho biết là có bản tin ở trong ngày hay không? Xin quý vị cho biết là có bản tin trong ngày hay không? Nếu có bản tin thì xin quý vị... có một bản tin. Thôi thì bây giờ như thế này. Cái bản tin đó chúng ta sẽ đọc trong khoảng 5 phút còn lại. Thì dành ra 10 phút thì chúng tôi sẽ có một câu hỏi, hai câu hỏi. Hôm nay thì ở trong room Đại Đức Tự Quyền đã thuyết rồi. Vậy chỉ còn có mình Đại Đức Pháp Tính, xin hỏi Đại Đức Pháp Tính một câu. Không biết Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không à? Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Ồ, tốt quá. Xin cảm ơn Đại Đức nha. Bây giờ tôi sẽ hỏi một câu để giải thích cho Phật tử nghe. Là khi mà chúng ta học Phật Pháp được nhắc đến cái sự chết, nó chi phối đời sống của chúng sanh. Và nghe trình bày như vậy thì chúng ta thấy cái đời sống này nó sẽ đi đến chung cuộc là cái sự chết. Thì bây giờ theo tinh thần của Phật giáo thì Đại Đức kỹ như thế nào là người Phật tử có nên sợ chết hay không? Cái điểm thứ hai nữa là chúng tôi muốn hỏi Đại Đức sẽ có lời khuyên gì cho người Phật tử tu tập để không sợ chết, hay là sự chết có ý nghĩa, có lợi ích? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức có nhận được cái câu hỏi của chúng tôi không? Hai vấn đề đó. Vậy xin thỉnh Đại Đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Con xin kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Sư Phụ, kính thưa đại chúng. Thật sự ra đó thì đối với trong những ngày nay mà mình chúng ta đã học thì đã trình bày cho chúng ta biết rất là rõ về cái sự chết, hoặc là ở trong những cái câu Phật ngôn Đức Phật đã dạy, Marana Ammong Thiết, Marana Anatito, tất cả chúng sanh ai cũng phải bị cái sự chết nó chi phối, không có làm sao mà mình thoát khỏi cái sự chết. Mà cái sự chết này như ở trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta được nghe rất là rõ, rất là nhiều. Chết là do cái trường hợp là nghiệp của mình tạo đã hết, hoặc là do tuổi thọ hết, hoặc là do nghiệp và tuổi thọ đồng hết, hoặc là do một cái chướng nghiệp nào đó ở trong quá khứ nó xen vào cắt đứt mạng sống mình một cách thình lình. Thì ở trong một cái đời sống của con người đó thì một trong bốn cái sự chết này, một trong bốn cái cách chết này nó sẽ xảy đến với chúng ta. Nhưng mà thật sự ra đó, trong cái mình học về những cái đề tài này để làm chi vậy? Thì kính thưa quý vị, những cái đề tài này nó làm cho chúng ta, nếu mà chúng ta thường suy niệm mà chúng ta thường suy quán về cái điều này thì chúng ta có cái sự mà mau chóng mình làm bước. Hoặc là nói chung là mình có cái sự mà mình nỗ lực lên để mà mình tu tập. Một người mà không thường suy quán hoặc là không có thường niệm về cái sự chết thì nếu mà mình chỉ cần thấy một cái người thân của mình thôi một cái người thân của mình hoặc là một cái người nào mình mến mến thôi, người đó qua đời đó, là tự nhiên là mình có cái sự tiếc nuối. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là đối với bà Vissakha là khi mà cháu gái của bà chết như vậy á, bà rất là đông, rất là nhiều con cháu, nhưng mà một đứa cháu gái như vậy chết đó, thì bà khóc đến nỗi mà đầu tóc nó rối bù lên luôn. Thì ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng đối với một cái người á, mà có tu tập có tu tập về niệm về sự chết hoặc là thường xuyên á, mình quán tưởng về cái sự chết á, thì sẽ đem lại cho chúng ta có một cái sự mà bình tĩnh. Có nghĩa là cái tâm của mình định tĩnh, mình biết rằng là trước sau gì mình cũng chết, nhưng mà mình chết trong cái sự chết của mình nó phải có ý nghĩa. Có ý nghĩa là sao? Mình có cái phước báo mình đem theo, hoặc là trong những cái lúc mà nguy hiểm chúng ta cũng có một cái chỗ nào đó để mà chúng ta nương tựa. Thì chính cái sợ cái sự mà mình học về cái sự chết này mình tìm được cái không sợ. Không sợ có nghĩa là mình không có sợ cái sự chết đến với mình. Tại vì sao vậy? Tại mình hiểu được tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành để chịu chết đều nhau cả. Có nghĩa là mình biết chắc chắn cái điều này nó sẽ xảy ra rồi, nhưng mà mình không biết mình chết bằng cách nào thôi. Vì vậy mà mình lo, mình chuyên tâm để mà mình tu tập. Thì khi mà mình biết được như vậy thì mình không có sợ cái chết nó đến với mình. Có nghĩa là quý vị ở đây chúng ta nên hiểu rằng không sợ trong cái ý nghĩa gì, không sợ trong cái ý nghĩa là mình biết rằng những cái sự chết này nó sẽ xảy ra đến với mình, không bao giờ mình thoát khỏi được cái sự chết. Vì vậy mà mình hiểu được cái điều này, nên mình lo mình tu tập. Thì nhờ cái sự tu tập của mình hàng ngày như vậy mà đến cái lúc đó hoặc là mình nhìn thấy cái người nào đó chết tâm mình nó không có sợ. Không sợ trong cái ý nghĩa là mình có cái sự định tĩnh ở trong tâm khi mà gặp những cái trường hợp đó, chứ không phải là không sợ như những cái người mà người ta không hề hay biết, hoặc là những người người ta không có cái sự tác ý, hoặc là không có để ý đến cái trường hợp này, nó không phải. Nhưng mà đối với những cái người Phật tử người ta không sợ là quý vị phải nhớ rằng trong cái ý nghĩa là mình biết cái điều này, cái điều này nó sẽ đến với mình. Nó đến khi mình biết được cái điều này nó chắc chắn nó như vậy rồi. Vì vậy mà mình hàng ngày mình tu tập rồi, thì khi mà cái điều đó nó xảy ra nó thì chúng ta không có sợ. Không có sợ có nghĩa là mình hiểu được nên tâm tư của mình nó không có bị tán loạn như những người không có tu tập. Đây là một cái lợi ích cho khi mà chúng ta học về cái sự biết về cái sự chết này. Tâm của chúng ta có sự định tĩnh khi mà gặp những cái trường hợp nguy hiểm. Vì cái bài học và cái lời của Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết được như vậy. Vậy thì ở trong cái cuộc sống của chúng ta đó, hàng ngày thì chúng ta phải tìm một cái chỗ nào đó để mà chúng ta nương tựa. Một là chúng ta nương tựa về phước báo. Phước báo có nghĩa là ví dụ như có khi chúng ta bố thí, hoặc là chúng ta phục vụ, hoặc là chúng ta nghe pháp, vân vân. Thì chúng ta nương tựa bằng cái phước đó. Còn những ai có thời gian để mà tu tập về thiền định, hoặc là thiền quán, niệm về sự chết, hoặc là tu tập bằng bất cứ một cái cách gì đó, thì đây là cái chỗ mà nương tựa của chúng ta. Cũng nhờ cái sự tu tập này mà tâm của chúng ta khi mà có cái những cái nguy hiểm gì xảy ra đó, thì chúng ta cũng có một cái phao cứu hộ. Có nghĩa là chúng ta nương vào được cái phước báo ở đó. Nhờ như vậy mà bất cứ một cái trường hợp nguy hiểm nào ở tâm của chúng ta cũng không có bị cái sự sợ hãi nó chi phối, hoặc là bị cái sự không định tĩnh mà nó chi phối mình. Nhờ mình thường ngày tu tập nên tâm mình lúc đó nó không có bị vắng lòng. Đây là lợi ích của những người mà có tu tập. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của sư phụ Đệ Siêu đã nêu ra vừa rồi. Nếu không có gì nữa thì con xin được tiếp theo chắc con sẽ mời vị Phật tử MC đọc bản tin, vì thấy thời gian cũng hết rồi. Và con thành kính tri ân đến sư phụ. Vậy thì bây giờ xin mời Thích Ca Ni Cha Quan Hỷ đọc bản tin nha.
Sa thú, chúng con kính tri ân đại đức Phật tính. Tiếp theo con xin được đọc bản tin. Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức hội nghị về Phật giáo do Như Quang dịch, Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18 tháng 6 năm 2011. Ấn Độ và Trung Quốc tìm cách phục hồi mối liên hệ mật thiết về văn hóa và tôn giáo qua nhiều thế kỷ bằng cách tổ chức một buổi lễ hội nghị về ảnh hưởng của Phật giáo tại các nước, các quốc gia Á Châu. Khai mạc buổi hội nghị, Bộ trưởng tỉnh Bihar là Nitish Kumar nói, Phật giáo cho thấy Á Châu là một khoảng không gian có một không hai. Qua lịch sử lâu dài, Phật giáo có một phương pháp sống, một phương cách sống rất bao quát, rất khoan hòa, rất thích nghi khi nói đến tính đa dạng, vững chãi và đồng nhất trên toàn Á Châu. Điều này tiềm ẩn qua các cách kiến trúc Phật giáo. Những câu chuyện về giải thoát được Đức Phật kể đã được tái tạo trong mỹ thuật và điêu khắc trên toàn Á Châu. Buổi hội nghị 2 ngày có chủ đề Phật giáo, họa đồ lịch sử và văn hóa Á Châu, được tham dự bởi nhiều học giả từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Miến Điện, Nepal, Singapore, Nam Hàn, Thái Lan và Việt Nam. Nói về sự cống hiến của tỉnh Bihar đối với Phật giáo, Kumar nói, đây có thể xem là cái nôi của Phật giáo từ Bihar xuất xứ từ chữ Sanskrit Vihara, nghĩa là có liên quan tới chữ chùa của Phật giáo. Về sự hồi sinh của trường đại học nổi tiếng từ thế kỷ thứ tư, Đại học Nalanda, chuyên môn về khoa Phật học, ông nói, trường tượng trưng cho truyền thống tuyệt hảo của các sinh hoạt học vấn. Các học giả từ Đại học Nalanda, thí dụ như Bodhidharma, đã đưa Phật giáo đến nhiều nơi trên thế giới, kể cả Trung Quốc, Đại Hàn và Nhật Bản. Nhà hành hương Trung Quốc Huyền Trang đã ghi lại những chi tiết về Nalanda. Ông nói, chính phủ của ông hoàn toàn chú tâm vào việc xây dựng một trường đại học quốc tế Nalanda. Chính phủ Ấn đã có những dự thảo ngân sách cho trường đại học. Dù được thiết lập tại Bihar, trường sẽ mang tư cách quốc tế và tập thể giảng sư bao gồm các học giả từ Singapore, Trung Quốc và Nhật Bản. Nhiều quốc gia, kể cả Trung Quốc, đã bày tỏ sự quan tâm về vấn đề tài chính để xây dựng trường. Trung Quốc công bố sẽ đóng góp 1 triệu Mỹ Kim vào dự án. Duy trì ngôi trường này là nguồn hãnh diện và uy tín cho chúng tôi, ông Kumar nói. Trong bài diễn văn của ông Yogeshwar Verma, tổng giám đốc của Hội đồng Liên hệ Văn hóa của Ấn, nói, Phật giáo nói lên tính cách của Á Châu. Khi chúng ta nói về Á Châu, Ấn Độ và Trung Quốc là hai nền văn minh cổ với nền văn hóa phong phú, nơi mà Phật giáo đã nối kết nhiều quốc gia. Trong ý nghĩa này, việc đào sâu và nhìn lại các tư tưởng, các khái niệm của nền triết học cổ này vô cùng quan trọng. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh đại đức Pháp Tính lên để giới thiệu bài học ngày mai. Nam mô Buddhaya.
Dạ, sở thủ, kính tri ân sức anh chàng. Kính Bạch Chí Tăng, kính thưa đại chúng. Bản tin vừa rồi đã kết thúc buổi học ngày hôm nay. Giờ đây thì xin kính mời quý vị như thường lệ vào ngày mai hãy đến với rừng Phật Pháp Tát Tân Má để chúng ta tiếp tục nghe giảng về giáo trình Atidam.
Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến chư tăng, xin kính chúc quý ngài có một đêm an lành và một ngày an lành, và kính chúc quý Phật tử được sự an vui tiến hóa. Giờ đây thì xin mời MC Quảng Châu hãy lên để bằng hướng quả đảnh đùng. Nam mô Phật Thà.
Sa thú làm thầy. Con Quảng Châu thay mặt đại chúng tăng lâm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng nghĩa Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giấc chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hậu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kiếp duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hoàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Kinh chích của sa la ca mang.